穿的多美恰恰恰，dạy cho em lễ Phật đi chùa, được yêu thương bên mẹ hiền anh chị, đạo vàng soi xem nở thắm cuộc đời. Và từ đó má nhà láng che chở, dạy cho em mến đạo yêu người, đời tươi vui bên bạn bè huynh trường, để từ đây em nở mãi nụ cười.
Phật pháp này hay nói khác hơn, nhờ những cái thiền tập này chúng ta bớt tố dục tự bớt cái gì, bớt cái gì nào gọi là bớt bệnh gì biết không? Thì năm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài ngắn gọn, rồi nếu quý Phật tử có thắc mắc gì đó, cái hệ liên lại có một số Phật tử thắc mắc họ đưa lên nửa tiếng sau, thường thường mình sinh hoạt đây bao nhiêu tiếng rưỡi hàng tiếng, tiếng rưỡi hả, hai tiếng rưỡi hả? Thì hôm nay chúng ta học bài pháp này khoảng một tiếng thôi, còn nửa tiếng sau là chúng tôi qua các phòng gọi là tham vấn ha. Nếu quý Phật tử có thắc mắc gì nêu lên và thành có một số câu hỏi Phật tử hỏi, rồi nhờ chúng tôi giải thích. Thì cái bài pháp ngày hôm nay á, thì chúng tôi đưa ra không phải là chúng tôi ca ngợi về cái pháp thiền của Phật hay là ca ngợi cái pháp thiền của chư tổ và bà thượng, mà chúng tôi đưa ra không phải là chúng tôi tự tin, mà chúng tôi đây nêu ra là vào cái thời Đức Phật chứ không phải nói đây. Thì cái đề tài là thiền là phương thuốc phòng diệu của nhân loại. Ở đây á, sự việc chúng tôi đưa ra một cái đề tài thiền là phương thuốc phòng diệu á, thì trong kinh Tăng Chi Bộ có viết lại như thế này: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Sanava gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, có hai loại bệnh này, thế nào là hai bệnh về thân và bệnh về tâm? Nghĩa là Đức Phật xác chứng rằng là có hai loại bệnh, tức là chúng sanh đó, nếu mà con người đã là con người rồi đó thì có hai loại bệnh, một là bệnh về thân, hai đó là bệnh về tâm. Này các tỷ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận là mình không có bệnh về thân được một năm, được năm năm, được mười năm, được năm chục năm, cho đến một trăm năm không có bệnh về thân. Quý Phật tử thấy có những người họ có bệnh trong suốt cả cuộc đời luôn, họ không bao giờ bệnh. Mà vào thời Đức Phật có một tôn giả tên là Phật Câu La, là tôn giả trong suốt khoảng đời 80 tuổi xuất gia đến khi mà 160 tuổi nhận Niết Bàn thôi, chứ không có nhức đầu sổ mũi không có gì đâu. Cho nên Phật đã xác chứng là có những chúng sanh đó là tự nhận là mình không có bệnh về thân được một năm. Có những lúc chúng ta một năm trời không có bệnh gì hết, đúng không? Có chứ. Rồi có những người họ rất là mạnh, tôi đã từng chứng kiến có một số người Phật tử đó, họ rất là mạnh, họ không có bị nhức đầu, không bị sổ mũi, không bị nhức răng, không bị cảm mạo gì hết đó. Rồi được 5 năm, được 10 năm, được 50 năm cho đến 100 năm. Nhưng này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sinh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dầu chỉ trong một khoảnh khắc, tức là một sát na. Đây là Đức Phật xác chứng chứ phải tôi. Mà quý Phật tử nghĩ có, trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc, tức là các bậc A-la-hán hết bệnh về tâm, chỉ còn những cái tập khí nguy cơ nhỏ thôi. Còn nếu chúng ta là tự nhận chúng ta là chúng sanh, chúng ta đang bước trên con đường giác ngộ giải thoát, thì ai mạnh dạn giơ tay lên là không bệnh về tâm, giơ tay lên. Kể cả chúng tôi không dám, đúng không? Từ sáng chúng ta phải kiêm nghiệm này, từ sáng đến chiều mình có bao nhiêu bệnh trong một sát na đó. Chẳng hạn như có những lúc chúng ta nghĩ, đang nghĩ về thiện, về thiện pháp, chúng ta muốn giúp đỡ người, chúng ta thương xót người, nhưng mà chiều lại thì cái niệm đó nó làm gì? Đó, cái niệm thiện ác nó mất, đúng rồi, rồi nó nhường bước cho cái niệm ác khác đến. Như vậy ở đây đó, Đức Phật nói là trong một khoảnh khắc, trong một sát na thôi, thì có rất có nhiều chúng sanh là tự nhận, tự công nhận là mình đã bị bệnh tâm. Mà bị bệnh về thân á, thì chúng ta đến bác sĩ, đúng không? Chúng ta đến bác sĩ, chúng ta khám bệnh, chúng ta mua thuốc, chúng ta uống. Nhưng mà thử hỏi bệnh về tâm á, thì chúng ta phải dùng thuốc gì? Ai biết? Chúng ta nếu khẳng định luôn, nếu chúng ta là xác chứng hay là mình đã chấp nhận mình đã có bệnh về tâm rồi đó, thì chúng ta phải dùng thuốc gì? Nãy nè, đây là chúng ta sẽ dùng về con đường thiền tập thôi, chứ không có con đường khác hết. Nếu một người mà hay bệnh về tác loạn đó, thì Phật dùng cái thuốc gì, quán gì, quán sổ tức, đúng không? Rồi một người mà sân hận rất là nhiều thì chúng ta phải dùng thuốc gì, quán từ bi, đúng không? Rất là nhiều bệnh. Cho nên thiền sư Thi Cha đang đàm nói như thế này: thiền không những đưa ta đến bờ giác ngộ giải thoát mọi tham ái giữa đời thường này, thiền còn là phương thuốc thần diệu giúp chúng ta bớt căng thẳng trong cuộc sống hiện đại quá tha học ngày nay. Tức là một vị thiền sư hiện đại rất là nổi tiếng, ngài đưa ra một câu như thế này: thiền không những đưa ta đến bờ giác ngộ giải thoát mọi tham ái giữa đời thường này, mà thiền còn là phương thuốc thần diệu giúp chúng ta bớt căng thẳng. Mà hiện bây giờ ở bên Nhật hay bên Mỹ hay nước Ấn Độ đó, những nhà tù hay là những nơi mà làm việc công cộng đó, trước khi làm việc đó thì họ phải ngồi thiền nửa tiếng và cho bớt gì, bớt cái tâm mà chúng ta căng thẳng lại. Bởi vì khoa học hiện đại quá ngày nay rất là nhiều sự vật dụng mà hàng ngày chúng ta chạy theo nhiều quá, mà nếu mà bây giờ khoa học chúng ta, nếu mà chúng ta hàng ngày mà chạy đuổi theo nhiều quá thì cái bộ não mình nó bị hao mòn rất là nhiều, mà nhờ chúng ta thiền định chậm đứng nó lại. Tôi có quen một cô Phật tử là cô kể lại, cô có người chị ở bên Mỹ mà xưa giờ là không biết tu tập gì hết, nhưng mà một hôm đến bệnh viện khác đó thì bác sĩ mới khám chắc là cô bị bệnh ung thư thời kỳ thứ ba, cho nên bác sĩ bên Mỹ họ có cứu nữa, họ cho về nhà, họ dặn như thế này: cho cô này ăn uống cho thật nhiều, cần cái gì cũng giúp đỡ hết, rồi đỡ để cổ từ giả của đời này. Thì sau khi mà cô về rồi đó, thì năm đó là cô 42 tuổi thôi, thì gia đình đó nó có quen một số thầy ở bên quẹt Phật Thánh Thành đó, ở bên Mỹ đó, thì nó mời hai vị thầy qua hướng dẫn về thiền tập. Mà bình thường á, cô ngồi á 10 phút cô ngồi nổi, mà sau khi mà biết mình là còn một tháng nữa chắc chắn sẽ chết rồi đó, thì cô ngồi từ 1 tiếng, 2 tiếng đến mà khoảng nửa tháng sau á, thì cô ngồi suốt nửa ngày luôn, tóc cô không ngồi chút luôn, cô ngồi là để cho chết. Sau khi đã tình đúng một tháng sau đó, thì cô biết cô sắp mất rồi đó, cô tắm rửa thật là sạch sẽ và cô lên giường cô nằm xong rồi đó, cô kêu cái người Phật tử cô quen đó, người em đó đến nắm tay rồi cô cười, rồi cô ra đi là an ổn từ nay. Nhờ gì? Nhờ thiền tập. Tuy rằng chưa bớt bệnh, cái bớt bệnh cái ung thư nó không hết, nhưng mà nhờ cái thiền tập đó chúng ta không bị những cái vọng tưởng điên đảo nó giết gì. Chẳng hạn như quý Phật tử là không thiền tập đó thì mình nghe một tháng được chết đó, thì bảo đảm mình nghe gì nhiều cái được chết tại chỗ luôn, đúng không? Còn đằng này cô này cũng có một cái chuyên sâu, cô biết chắc chắn rằng cuộc đời mình không còn bao lâu nữa, nên cô gia tâm cô tu tập cô chuyển hóa, cho nên cuối cùng cô được an ổn được tự tại an ninh. Và tôi có quen một cái anh Phật tử này nữa, anh này là người Canada, ngày xưa tôi ở bên đó, đó thì cùng bác sĩ khác anh là bị bệnh ung thư đường ruột. Thì sau khi mà nghe được như thế rồi đó, thì anh này anh cũng là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, cho nên anh cũng biết tu tập được thiền rồi. Thì sau khi mà nghe cái tin mình bệnh ung thư đường ruột rồi đó, thì anh cũng về nhà, anh cũng gia công thiền tập và anh đóng cửa phòng lại và anh không có tiếp tiếng ai hết. Tức là vợ con chỉ có đến một khi mà ăn đó thì đem là một số thực phẩm cho anh ăn thôi. Thì anh trở lại sau khi anh ngồi đúng một tháng đó, thì một hôm anh ngồi từ sáng khoảng 4 giờ sáng đó, anh ngồi xuống đến 8 giờ sáng đó, thì anh nghe cái bụng nó sôi lên, nó sôi sụt gì đó. Thì sau khi mà sôi xong rồi đó, thì anh vào nhà cầu đó, anh cầu ra đó, thì những cái phân mà phân lỏng nó ra, nó đang giống như là cái đồng hồ này, và từ đó nó sẽ hết bệnh luôn. Có những trường hợp thì hết bệnh, trong thẳng đó là ở đây tôi nói là thiền nó là phương thuốc thần diệu trong về tâm thôi, nhưng mà có những lúc những cái chuyện may mắn, những cái lúc kia chúng ta còn á, nó cũng chữa bệnh chúng ta hết về thân. Như chẳng hạn bản thân chúng tôi ngày xưa chúng tôi vẫn rất là nhiều, tôi hay kể trong cái bộ là tùy đi con đường thiền tập, không biết con tôi đã từng nghe đó, nhưng mà nhờ chúng tôi tu tập, nhờ chúng tôi chuyển hóa thì cái bệnh mình cũng hết đó. Cho nên Đức Phật đã khẳng định một câu như thế này: ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Chúng ta sống 100 năm vâng, mà chúng ta ác giới là chúng ta không giữ gìn về con đường tịnh hạnh, và chúng ta không thiền định chỉ bác một tâm á, thì tốt hơn quý Phật tử chỉ có sống một ngày thôi mà quý Phật tử tu tập, quý Phật tử chỉ quá. Nói thật ra quý Phật tử tin điều này không? Ai tin như thế nào? Tại sao quý Phật tử tin? Nói thật quý Phật tử, cái lời của Phật không luôn dối đúng. Chẳng hạn như ngày này, tháng này, năm này, tôi giảng xuống một cái bài pháp này, thì trong cái bài pháp quý Phật tử khởi một cái ý niệm như thế này: ông thầy này đó, ông cũng dốc, tôi ngồi với tôi thì nghe, tôi ngồi với tôi cũng thì nghe hết đó. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử, những hạt giống pháp này nè, nó rớt vào trong bài pháp quý Phật tử không? Rớt chứ. Cũng giống như một cái tấm mưa, nó rớt xuống mặt đất này, nhưng mà có một số cây cỏ tự nhiên họ nói như thế này: mưa thì mưa chứ tôi không có hứng những giọt mưa này, nhưng mà thật ra hứng không? Hứng hả? Đúng không? Rất là rõ ràng thôi. Mà những hạt trong Phật pháp này nó rớt, nó rất là vô tâm, mà trong khoảng khắc vô tâm đó tự nhiên nó in trong cảnh thức với Phật tử, mà biết tự đâu thấy gì đâu. Cho nên ở đây Phật nói là tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định có cái này nè, nó không có dính dáng này hết đó. Nhưng mà trong khoảnh khắc mà cộng tử nghiệp quý Phật tử chuẩn bị ra đi á, nó hay có một điểm là thiện pháp nó chỗ đó trước chứ không phải ác pháp. Chừng nào mà thiện pháp nó hết rồi đó thì bắt đầu ác pháp nó chỗ ra, rồi mới đến cái phần vô ký, nó hay cái điểm đó đó. Cho nên bây giờ mình tu tập là nó có giá trị hơn cái người không tu. Ngày xưa tôi tưởng rằng tu cũng chết, mà không tu cũng chết, mai này tôi hiểu đó chắc ở nhà luôn đó. Đúng không? Hiểu ra chắc ở nhà mà tôi ở nhà thì quý Phật tử không có việc mà chúng tôi chia sẻ, mà tôi mới hay ra được rằng trong hạt thấp tổng cái nghiệp đó thì tự nhiên những hạt giống khác là nó chỗ ra, mà những hạt giống nó chỗ ra rồi là nhờ những hạt giống thiện pháp này nè, cái tự tâm của quý Phật tử sung mãn, nó rung động thì tự nó tái sanh đến cái chỗ mà nguyện lực của quý Phật tử phát ra. Bồ chúng sanh đi bằng nghiệp lực, mà còn Bồ Tát thì đi bằng nguyện lực tùy. Nói với quý Phật tử chắc cũng chưa có tin gì bao nhiêu, đúng không? Đây tôi xin kể một câu chuyện là trong kinh Công Đức Xuất Gia, tôi kể một câu chuyện như thế này. Và thời Đức Phật còn tại thế đó, thì thường thường là Đức Phật muốn giáo hóa ai, độ một chúng sanh nào đó, thì Đức Phật phải vào cái cơn đại định, tức là nhập đại định coi cái người đó có nhân duyên với mình hay không. Thì sáng hôm nay sau khi mà Phật vào đại định rồi đó, thì Phật mới thấy là cái ông hoàng thái tử này, ông ở nước Xá Vệ, còn 7 ngày nữa ông chết. Mà sau khi ông chết rồi đó, do ông sống trong cuộc đời này, ông sống với cái tâm mà không túng, cái tâm mà ô nhiễm, ông không có tu tập, không chuyển hóa, cho nên ông đổ xuống cái cảnh giới địa ngục khổ đau. Mà cái ông hoàng thái tử này lại là bạn thân của tôn giả A Nan, nó là kỳ điểm đó. Cho nên Phật nó khởi cái lòng thương xót, mới bảo tôn giả A Nan ông sẽ đến cung vua, ông nói với hoàng thái tử như thế này: với cặp mắt cái khổ của Phật đó, Phật thấy là ông còn 7 ngày nữa chết, mà ông không muốn khỏi sanh tử ở ba đường khác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, thì ông phải nên đi xuất gia. Nhờ cái công đức xuất gia này mà ông giữ giới hạnh được thanh tịnh, được trang nghiêm, được chuyển hóa nội tâm đó, thì ông chết chắc chắn ông không khỏi xa đổ vào ba đường khác. Đố Phật tử ông bạn phải tự đi tu không? Gặp như quý Phật tử đi tu không? Bữa nào mà lên cái gặp cái bà thượng ấy, tôi nhìn cái mặt cô tôi biết là không còn bao lâu nữa đi rồi, không có xuất gia, giá không? Giá đi tu không? Nhưng mà cố của Phật tử, cái ông hoàng thái tử là đi tu không? Tại sao không? Sau khi mà con giả A Nan đến nói với ông như thế này: này bạn, với cặp mắt giác ngộ của Thế Tôn đó, thì Thế Tôn thấy được bạn còn 7 ngày nữa chết. Nhưng mà sau khi mà bạn chết rồi đó, do bạn sống trong cuộc đời này với cái tâm phóng túng, với cái tâm ô nhiễm, với những cái tội ác mà bạn đã làm đó, đã gây ra cho những người khác đó, sẽ xa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong vàng Thái Tử đang nghe ông sợ mà run lắm, nói là này bạn, tức là nói con giả ra, bạn có cái phương pháp nào, có cái gì đó giúp cho tôi hay không? Thì tôn giả đang nói thật tại là muốn không bị đổ ba đường ác đó thì bạn hãy nên xuất gia trong ngày hôm nay. Thì ông ngồi ngẫm nghĩ, nói thì xuất gia cũng được, nhưng mà về nói với Thế Tôn đó thì cho tôi hưởng thụ suốt sáu ngày luôn rồi tôi đi. Quý vị thấy rằng giống như mình không? Nói thật thì giống mình không? Giống không? Giống chứ. Mình nói sao? Thôi từ từ xuất gia, thôi từ từ tu tập, từ từ mình chuyển quá. Bây giờ pháp của hòa thượng cũng hiểu rồi. Rồi có một lúc mà nó cái bệnh sắp mất rồi đó là nhắn sư phụ thùng chiếu vô, đúng không? Chuyền 10 giới hay là 250 giới gì đó rồi ngắt vào cái điện thoại cũng được, thì đúng không? Mình hay là nghĩ như thế. Thì quả tình á, thì cái ông hoàng Thái Tử này á, ông ăn chơi coi như là trong cuộc sống giữa đời thường này có cái gì mà sung sướng nhất, có cái gì mà hạnh phúc nhất, phải nói là ông hưởng thụ đó. Bởi vì ông biết là chắc chắn chết mà. Thì sau khi mà ông hưởng thụ đúng sáu ngày rồi đó, thì sáng hôm nay ông đến tinh sáng kỳ quyên, ông xuất gia đạo Phật với cột cái này đó, đó ông tin mà cột này đó thôi. Thì sau khi mà ông đến ông xuất gia thì Đức Phật truyền giới cho ông rồi đó, với cái tâm thanh tịnh nhu nhiếm thì ông giữ giới từ sáng đến chiều, cái tự nhiên ông chết. Như vậy trong cuộc đời của ông sống là với cái tâm tham dục, với cái tâm ô nhiễm, với cái tâm phóng túng, làm đau khổ cho những người khác ấy, thì đối với ở cái thần thức đi về đâu? Ai biết thần thức đi về đâu? Ai thấy giờ đây là biết đúng cái khe đi về đâu? Đi về đâu ai có thử coi? Thì sau khi mà ông thất rồi đó thì con giả đang có thương bản mình mà mới đến gặp Đức Thế Tôn nói như thế này: với cả mắt giác ngộ của Đức Thế Tôn đó thì bản con chết rồi đó, thì các thần thức đi về đâu? Thì quý Phật tử biết rằng là cái lời của Đức Phật là ba cái thiện. Quý Phật tử nhớ đi, ba cái thiện, một là sơ thiện, trung thiện hay là hậu thiện. Mà cái chân lý hay cái lời của Phật nói ra thường thường mình gọi là kim khẩu á, lời của Phật giống như hoàn rồng không có sai lệch. Thì Đức Phật xét chúng một điều giống như mà Đức Vua đó đóng một cái dấu, con dấu xuống cái ấn đó, thì Đức Phật đã xét chứng và minh chứng như thế này: nhờ cái năng lực ông giữ giới chỉ có từ sáng rồi đến chiều, với cái tâm hướng thiện nhu nhiếm thanh tịnh á, thì cái thần thức của ông á hiện bây giờ được tái sanh là một vị thiên nam với thân hình sáng rỡ, rồi cung điện đầy đủ ở trong nội viện công sức. Quý vị thấy không? Ở đây mới khẳng định là tốt hơn sắp một ngày trì giới tu thiền định. Cái năng lực giữ giới và cái năng lực thiền định đó, chỉ có khi nào quý Phật tử tu tập mà gia công dốc thân vào con đường giác ngộ giải thoát này rồi đó, thì quý Phật tử mới có niềm tin lớn, đúng đúng không? Các nghi không? Hả? Các nghi không hay làm sao? Đây, nếu mà quý Phật tử mà ta nghi á thì cứ dẫn chứng thêm một vị thiền sư nữa. Thiền sư Đạo Nguyên nhấn mạnh tổ thiền của chúng ta là ngồi với Phật pháp chân thông, khẩu và ý, và sự tổ thiền này chính là Phật. Có nghĩa là tổ thiền của chúng ta là ngồi với gì? Với Phật pháp là chân thông, khẩu và ý. Chắc hẳn như trong lúc chúng ta có tổ thiền đó thì các thân của chúng ta có thể nào ác không? Thân là ác. Rồi cái miệng của mình á, nó nói là ác không? Không luôn. Mà cái ý của mình á, là nhiều lúc chúng ta khởi niệm, nhưng mà thật ra cũng ít lắm. Có những lúc chúng ta khởi niệm cái niệm là dục diễn thôi. Còn những cái niệm mà thật tốt, cái niệm chất kỹ đó, thì dường như nó có. Nếu mà tâm là gì đó, mà dường như nó có. Mà dường như nó không có đó, thì cái sự đổ thì này chính là chúng ta làm. Cho nên á, Ngài đã khẳng định một câu thế này: một giờ chúng ta một nhịp, chính là chúng ta một giờ đồng hồ. Mà hai giờ chúng ta một nhịp, chính là hai giờ chúng ta đặt đồng hồ. Bởi vì sao? Tổ nhịp là Phật hạnh của tự tánh, và đó là Đức Phật tại ta. Tức là nhờ chúng ta một nhịp, nhờ chúng ta gieo những hạt giống tự tử thiện ác này, thì chính là chúng ta đang đặt đồng hồ. Mà chúng ta đang tập tập Phật á, thì với cái pháp cái hộ Phật á, thì Phật đó là gieo những hạt giống Phật á, thì được người thương Phật học cái. Cho nên trong kinh Tạng A Hàm Đức Phật là có chỉ như thế này: có hai cái vị này, tức là hai cái ông này đó, ông tu về cái mọi đạo luật khởi. Nếu mà chúng ta tới ai có duyên là bây giờ ra sớm độ đó, thì Phật còn có một số người tu một âm á thì chuyên tu về hạnh chó, và một âm nữa là chuyên tu về hạnh bò. Có nghĩa là ông tu về hạnh chó là ông đặt đi bốn chân, tức là hai chân hai chân đó, và ông ăn ông uống rồi ông ngủ ông nghỉ rồi ông đi tiểu tiện đều đắp được chó. Và một âm nữa là tu về hạnh bò, tức là con bò là như thế nào đó thì ông làm đi như thế, ông làm giống như con bò. Thì sau đây mà hai người này tu được tất cả mỹ mẹ rồi đó, có nghĩa là một người là tu chấp hành tu chó đó, ông tu là đúng như cái hành tu chó rồi, thì đã biết chắc chắn là ông chết ông sẽ tái sanh về cái cảnh giới thật tiên. Cho nên một hôm ông đến ông trình Phật như thế này: là Phật Đức Thế Tôn, con có một người bạn tu về hành chó, ông ăn cũng như con chó, ông ngủ như con chó, rồi ông tiểu tiện và cái ý nghĩ ông giống như con chó, thì sao khi mà ông chết á thì ông sẽ tái sanh về đâu? Thì tốt là tái sanh về đâu? Thì Phật có xác chứng là với cái hạnh chó của ông thì chắc chắn ông chết á thì ông sẽ tái sanh và có con chó. Ông nghe nói như Phật khóc khóc sướt mướt một khóc. Thì các thầy thì khen nó nói là bộ ông hối tiếc cái gì mà ông khóc như thế, thì ông nói là ông rất là hối tiếc đã 60 năm nay ông cha ông tu hành về cái hạnh của chó này, nhưng mà đến ngày hôm nay á thì ông nghe đức cái con nói là sau khi mà được tất cả rồi đó chết tái sanh tổng chú vào cái lòng xuất sanh này cho nó buồn khổ khóc. Và cái ông mà tu hành bò cũng như thế, cũng tái sanh thành vật của bò. Thì đối với Phật tử là tại sao chúng tôi nghiêm ra cái câu chuyện này để ta biết Phật tử thấy được rằng hàng ngày chúng ta tu về cái hạnh nào đó thì tự nhiên các bạn đã khổ hạnh đó, đúng không? Hàng ngày mà chúng ta tu về hạnh Phật, hạnh Thánh, hạnh Bồ Tát thì chắc chắn chúng ta chết và chúng ta làm gì? Đố Phật tử, chúng ta tu về cái hạnh nào đó thì chết tự nhiên cái quả đã khổ hạnh đó, nhân chúng ta gieo thì quả chắc chắn sẽ còn khổ. Nên thiền xương đó như bằng cái khẳng định rằng một người liễu ngộ được tự tâm, nếu chưa giải thoát vừa chết thì tất cả người chưa chưa học được thiền, tức là người đó được vãng sanh về cái cảnh giới mà cái người đó mong muốn, người đó phát nguyện. Thì cái do cái nguyện là cái năng lực này nè, năng lực giữa hiện cảnh này nè, đưa người đó vãng sanh về cái cảnh giới của người chưa chưa học rất là rõ. Bởi vì hàng ngày ta không về học học và đã có người hạnh Phật rồi đó, thì cái tâm chúng ta có nhung nhiếm như Phật và cái hạnh chúng ta cũng nhung nhiếm như cái hạnh Phật, thì chắc chắn chết thì chúng ta là Phật, chúng ta làm sanh được. Thế là ở đây tức là nếu mà chúng ta tu về những cái hạnh mà xuất sinh á thì chắc chắn chúng ta chết, chúng ta sẽ tái sanh về cái cảnh giới của loài chúng ta. Mà đằng này nhờ chúng ta biết được chánh pháp, nhờ chúng ta biết được con đường thiền tập này thì giúp chúng ta cải hóa được những cái tâm niệm xấu ác của chúng mình, thì chắc chắn là chết mình không có sợ là bị rơi vào bánh cạn đó. Ở đây nó rất là rõ. Rồi ngài nhấn mạnh thêm: nếu người thương chư Phật có vô số như các sông Hằng dùng hết sức lực và trí tuệ học mong đo được tâm đức của một người tổ hiền cũng không bao giờ làm được. Đó, ở đây ngài cho chúng ta xét chút một niềm tin lớn nữa là nếu người thương chư Phật có vô số như các sông Hằng dùng hết sức lực và trí tuệ Phật mong đo được công đức của một người tổ hiền cũng không bao giờ làm được. Bởi vì sao? Nếu mà mình á, mình là thập thiện á, thì nó đâu tập thập thiện, ma nó đâu cũng được thiện, đúng không? Mà ở đây nó là mười phương chư Phật, tại sao đo cái công đức cái người tốt thì không được? Bởi vì có những lúc nào đó trong cái khoảnh khắc sát na, tự nhiên chúng ta rớt là cái chỗ tỉnh tỉnh hiện tiền, tức là gọi là hiện tiền tăng mũi đó, thì bảo đảm trong một cái sát na đó Phật ký cái Phật bao lượng được, đúng không? Mà ngay trong cái khoảnh khắc sát na đó thì chúng ta gọi là tăng trưởng công đức, chứ không phải là công đức nữa. Nhờ chúng ta ngồi thiền, nhờ chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống biểu đại thường này, chúng ta dừng bước những cái tâm điểm con cái của chúng ta. Mà đã dừng bước rồi đó thì đây thì sư là ẩn nói tiếp này: trong lúc khổ một lòng tỉnh tọ, cũng diệt hết vô số tội chấp lòng, ác đạo không còn, tịnh độ chẳng xa. Tức là trong bài Bạch Học Thiền Định Ca đó, thì thiền sư là ẩn sách chứng á, là công đức của một lòng tỉnh tọ, tức là công đức của một lòng cái chiều nay hồi nãy mình đã có thiền không đó, hay là tối nay, hay là sáng mai đây quý Phật tử ngồi thiền, thì ở đây đó thiền sư là ẩn nói đây không phải là phước đức nữa, mà đây chính là công đức. Công đức giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma nói vô lương đó, ha, kiến thanh tịnh thể quán nhãn còn sáng, thì sao cũng diệt hết vô số tội lỗi thất trọng, tức là những cái tội lỗi, những cái nghiệp chướng từ vô thủy ngay trong một giờ tỉnh tọa đó mà nó dứt sạch hết. Mình tin điều đó, ai tin điều đó? Bởi vì trong lúc mà đức Phật tử tọa thiền đó thì cái năng lực, ai mà có tâm tu mới thấy này, thì cái năng lực thiền định đó nó thấu chiếu ra. Nếu tự tin điều đó có nghĩa là trong lúc mình ngồi thiền đó thì cái năng lực tâm thức thiền định là nó thấu chiếu ra, và mình thấy những cái tạp niệm của mình á, thì người này mà đã có tâm thu rồi đó thì chỉ cười thôi, không gì, không có đè nén nó mà cũng không chạy cho nó. Giống như một người mà đứng trên bờ sông nhìn xuống dòng sông thấy rác, đúng không, thấy rác nè, thấy những bẩn nhơ, thấy những tấu gì ngày xưa mình đã biết là quất ra mình chơi mình đùa, và có lần nào đó mình cũng không biết mình làm gì, mình lấy những hòn đá mình ném xuống trong những cái rác rưỡi này cho nó chìm xuống, nhưng mà thật ra sau khi mình dỡ hòn đá ra rồi đó thì rác tiếp tục nó nổi lên. Còn lần này chúng ta hiện bây giờ có cái công phu rồi, chúng ta nhắm nhìn dòng sông, bởi vì dòng sông nó không rời tự tâm tự biết của mình, trên người đó chỉ cười thôi, cười thì những cái tạp niệm này nó không có không gì đó, nó không có chuyển quá chúng ta được nữa. Ngày xưa một tâm niệm sáng ác lên thì những cái tâm niệm sáng ác này nó chuyển quá cái tâm thức của mình để duyên theo cái tạp niệm. Còn lần này mình cũng biết, cũng thấy rõ ràng, cũng còn niệm nhưng mà nó không có, không có làm cho mình đau khổ một sinh nữa, đúng không? Cho nên đây á, chẳng hạn như một ngày quý Phật tử ngồi thiền thì có bao nhiêu cái niệm mơ nó nổi lên, ví dụ thôi có 10 cái niệm mơ nó nổi lên á, thì bây giờ chúng ta biết công phu rồi thì chúng ta có 10 cái niệm giác, 1000 cái niệm mơ thì chúng ta có 1000 cái niệm giác. Như vậy là quý Phật tử là hàng ngày nếu mà quý Phật tử tập tu á đều là giác hết. Mà hiện bây giờ tôi mới thông cảm cái thằng đó, tôi nói ngày xưa á, nếu mà mình ngồi trên một chiếc xe rồi đó sao mình tập tu, nhưng mà mình nhờ ngồi thiền lâu ngày rồi đó, lâu ngày càng thấy rồi đó, thì bây giờ mình lên ngồi trên một chiếc xe thì mình ngồi mình biết niệm lại và mình hít thở thật sâu, mình công phu mình rõ, thấy biết rõ từng niệm là chúng ta thấy biết rõ đó. Mà chúng ta không theo đó thì ngay trong lúc không theo đó thì những cái tạp niệm này lâu ngày càng thấy nó lắm. Mà 1000 cái niệm mới có 1000 cái niệm khác thì có một lúc nào đó thì cố được thử thì nó hết ngay, thì còn gì, còn gì thì còn nhé, đúng không? Chỗ nào cũng chết khổ hết. Cho nên ở đây nó nói là ác đạo không còn, tịnh độ chẳng xa. Lúc này có thật luôn, lúc này quý Phật tử không bao giờ nhắc là ác nữa, mà chỉ có chúng ta làm thiện pháp thôi. Mà có những lúc chúng ta làm thiện pháp cũng có một câu lòng chúng ta chấp thủ đó, nhưng mà nó thật luôn, ác đạo nó không có, không có ác nữa. Rồi Cho nên thì sư Trạng Nguyên nói một tấc thiền định là một tấc Phật, và từng tấc một tiến đến thân một lượng sáng như thế này. Có nghĩa là ngài nói là gì? Một tấc thiền định là một tấc Phật. Ở đây chúng ta đừng có lấy cái nghĩa là mình tu á thì chấp đốn ngộ như được tổ thì có, mà ở đây chúng ta là theo cái phương pháp đốn ngộ của hòa thượng á thì chúng ta phải tiến tu, tức là chúng ta phải tu từ từ, đúng không? Mình ngộ được cái tâm chân thật của mình rồi đó thì không phải giống như được tổ. Mà nếu mà tôi thấy cái hạn như người xưa á, và nếu như để cho thực sĩ rồi đó thì phải mất bao nhiêu năm? 40 năm, đúng không? Thiền sư Na Tiền cũng mất 30 năm, thiền sư Thích Sơn cũng mất 30 năm. Cho nên đây đó là một cách thiền định thì chúng ta đi làm đó, lòng đến làm từ từ đó, đến gì tiến đến một thân thiền sát của Đức Phật, tức là từ từ rồi chúng ta sẽ đến những cái hạnh mạnh rất duyên duyên của Đức Phật đó. Đó chúng ta phải có niềm tin như thế, chứ còn thôi là nếu mà Đức Phật ở trong có niềm tin về thiền định đó thì sao khi mà Đức Phật ở tu tập một thời gian á thì thấy cái gì đó, thấy gì đã đổ ra trước, thấy gì thứ nhất là bị gì, ban đầu là bị chứ không, bị nhức chân, đúng không? Rồi kế là gì, kế là nhập tưởng. Và cái thứ ba là gì, bị gì Phật ở chúng mình lại trong mất bao nhiêu mà mình làm gì, mình đặt đầu xuống luôn, đúng không? Ta đặt đầu cũng có đặt đầu không? Bữa nào là con sớm mà con đi dạng dạng con biết một người còn mình đặt đầu không? Có đặt đầu không? Đó, không chẳng nữa. Đó, mà nếu chúng ta đặt xa đặt cổ một thì mà không có thấy gì hết, mà thấy mình chân, thấy mình vật tưởng, rồi thấy mình bởi gì? Thì cũng buộc cũng không chẳng, thì mình nản. Mà mình nản thì chúng ta phải tin. Mà thiền xuống bàn cá nói một bài vở đó, đó, muốn mà tiến đến con đường đó thì giống như qua mai, đúng không? Phải qua một nguồn công xương là phúc thì chúng ta sẽ biết được đó, ở đây nó rất là rõ. Rồi thì xin phản phẩm là tái thái được con đường thiền định, thiền định cổ đại vừa vượt lên trên mọi lời chấp hết, cố thí hòa trì giới cùng những ba la mật khác, trì danh sám hối và khổ hạnh cùng bao nhiêu thiện nghiệp đều quy về hành trì thiền định. Có nghĩa là thiền sư tập học cái tháng đó là thiền định của đại vương vượt lên trên mọi lời các tháng, có nghĩa là không có những cái lời các tháng nào, không có những cái lời nào mà các tháng đến cái chỗ thiền định hết, bởi vì chỗ đó là chỗ vô nhiễm mà pháp vô nhiễm vô tham vô trụ thì cái lời các tháng mà cũng có được đó. Mà cái bố thí thì giới mà những cái ba la mật mật sám hối khổ hạnh đó đều quy về thiền định. Quý Phật phải có tâm chắc rằng quý Phật phải đem vào thiền định đó, tâm lúc quý Phật phải đem vào thiền định đó đạt tới cái chỗ được độ ba la mật. Ai đem thiền định đó trong lúc mình vào thiền định, chẳng hạn như mình đem vào thiền định nè, ví dụ thôi, có một con muỗi hay là có một con kiến nào đó nó có cắn mình một cái, và ngay trong lúc con muỗi nó cắn mình á thì mình cứ còn kiến mình nhíp miệng đó, đúng không? Thực tập thử coi, ví dụ thôi, thì trong lúc đó mình nó thôi có một chút má thôi mình cố nhíp cho nó, thì ngay trong lúc đó mình làm cái gì? Mình đã cố nhíp ta ra bỏ, và ngay trong đó là nếu mà mình hứa với chuyện nói mình đập nó cái nó chết là gì? Mà bọn này mình không đập nó là gì? Trì giới ta lâm bọc cố thí trì giới là gì nữa? Nghe đó là kế cố thí là viên tắc mình không bỏ nữa, gọi là tâm tắc ta lâm bọc hay là kẻ trực bọc gì nữa, cố thí trì giới tâm tắc. Mà mình không đặt nó là mình làm gì chúng ta mất cái đau không? Ta đang làm ta đau mà chúng ta ngẫm ta chịu nữa, gọi là ngẫm nhục ta lâm bọc cố thí trì giới rồi nhập nhập tinh tấn, rồi trong lúc đó thử cái ba cái cơ cũng thử rồi không phải nó ra suốt nó ra cái cơ đó hết, thì ngay trong giờ phút đó chúng ta gọi là thiền định ta lâm bọc. Mà trong lúc chúng ta đi sâu vào pháp tu đó thì tự nhiên cái tâm thức của mình á nó có một cái sự rung cảm. Rung cảm là gì? nếu mà tâm dưỡng một cái đó mình đã tạm mỗi chết thì mình không có đạt được những cái năng lực này, tự nhiên nó có gì mà tiếp tỏ ra tiếp tỏ lại có cái tiếp tỏ sống gì đó là nó thay đổi nó một chỗ ra là mà được một hoạt động vừa những cái tự nhiên đâu đó. Rồi chúng tôi xin ra là một câu chuyện nữa. Những cái câu chuyện này chúng tôi đã từng nghe rồi. Thì trong kinh Pháp Cú ở câu chuyện này đã có một vị tôn giả Hoa Quốc Gia. Tôn giả này á thuộc hết ba cảnh kinh, tức là và thuộc hết hẳn là 500 bài kệ của chư Phật Pháp Cú, một vị thông tại tất cả các kinh điển, cho nên được Phật tử là một vị giác ngộ sư. Mà cái vị giác ngộ sư này á, một khi mà đến cái phần trường đó thì gặp Đức Phật á, Đức Phật nói như thế này: này ông Thanh Đen, ông ra ngồi tinh xá đó, ông mời cái ông sư tập ở đây. Sư đạo là cái gì? Đó là sư đạo có chữ là con, đó là ta thường thường nói là hùng đạo của chúng ta đó, giáo viên của tôi là nó xuống càng là cao hết đó, những cái cuốn được ở đó đúng không? Đó cho nên gọi là nghe 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 chúng ta kêu sư đạo ra. Thì sau khi mà con giả ho chúng ta tới đó thì cái phật nó như thế này: này đó sư đạo, ông phải đến ngồi bên trái của chúng tôi. Mà trong lúc nói như thế thì tất cả Phật tử nè, giới cư sĩ tại gia nè và những người tại gia giữa ta và đi thức tạp ngày nay gặp là mình quê không? Quê không? Quê chứ mình là một năm trăm bài cỡ của chúng Phật có thứ rồi làm giác ngộ cho một chút là 500 vị tìm thế đâu hết nữa. Bây giờ chúng tôi nói là cái ông sư trưởng là vui à, chặt là mình chùa mất được ra. Nhưng mà cái vị pháp sư này mới một cái việc như này, thầy của ta nói rất là tốt, hay là ngày xưa ta học pháp vậy, mình tập cái đó mình rất là cảm động nha. Nói như thế này: thầy của ta nói rất là tốt, ta tin rằng 1500 bài kệ của chư Phật thời quá khứ và làm giác ngộ sư cho cái hội chúng 500 vị này tìm cái ba hết. Nhưng mà ta chưa tin lã thì nó đó cũng là sự đọc rồi đúng. Thì Đức Phật là sao khi đọc đọc hết cái tâm niệm của ông rồi đó thì Phật nói tiếp: này ông sư trưởng, ta còn không phải cái kim văn thằng cha gì cố được tự làm gì cho bớt cái gì bớt cái tâm nhã đó bớt xuống bớt. Và sau khi cái ý niệm nó nổi lên rồi đó thì sẽ ra đây là cái quyết định đến từng nhà đến cái con và một chút. Họ nói á, chừng nào con chứng được tất cả rồi đó thì con mới về nhà đến cái con. Cố được tính là tại sao? Hàng ngày ông tu tập, ông học chứng tất cả, mà bây giờ ông phải làm gì? Ông đi vào rừng. Bởi vì sao biết được không? Bởi vì hàng ngày á, thì ông giống như tôi vậy, cái còn tiền đó đi vào này thì được tiên ít một thiền, ít một thiền thì đó nãy giờ tôi nói là thiền là phương thuốc làm việc của chúng ta. Thì sau khi gặp tiên đi vào đường sâu rồi đó thì ta gặp hết phải là 500 thầy tiền theo chứ a la hán. Ông đó ông xin những cái đề mục, ông nói là thưa tôn giả hãy cho tôi một đề mục để tôi tu tập thiền pháp. Thì các thầy thì nói như thế này: chúng tôi không bao giờ dám cho thầy một cái đời một lần đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi là đệ tử của thầy ngày xưa. Ai mà khi nào mà đệ tử đã cho thầy đời một thì ông xin từ người thứ nhất đến người thứ bao nhiêu? 400 mấy người đó. 400 bao nhiêu? 499 người không ai cho hết. Ông đến cái người cuối cùng đó thì gặp một cái vị mà sa di mất 7 tuổi chúng ta hát rồi, ông tha thiết, ông thanh lý. Thì cái chú sau khi này nói nè: Bây giờ nè, tôi là nhỏ tuổi hơn thầy, thầy là trưởng bản rồi, nhưng mà tôi nói thầy có nghe không? Thì ta nói á, nếu bây giờ đó mà không giả nói tôi á, nhảy vào nước tôi cũng nhảy, nhảy xuống nước tôi cũng nhảy. Cái vị công giả là nó thôi, nếu mà tôi nói ông mà nhảy vào lửa thì nó chết sao tu. Thôi bây giờ sẵn cái ai này nè, ông nói được thì ông sẽ làm được, thì ông nhảy xuống đi. Vừa nói được thì ông nhảy xuống. Thì công giả biết không, nhảy lên nhảy xuống 7 lần. Mà trong lúc nhảy lên nhảy xuống 7 lần tôi nói, một vị trưởng lão không xuống hết tất cả đại được của Đức Phật, mà nói Phật với một tự nhảy lên nhảy xuống thì cái ngã còn không? Đó. Nói thiệt cái chẳng hạn cái tập kia tôi nhảy được cũng dám nữa đúng không? Tự nhiên nó hồi xưa đệ tử bên ba, đúng không? Mình có một cái gì nó chạy nhảy, mà chính cái ngã đó tự nhiên ra nó không bị gì nữa. Và sau khi mà bắt buộc ông nhảy lên nhảy xuống rồi đó, thì ông quỳ xuống đảnh lễ, quỳ mà sai như bảy tuổi đó, để xin tình một. Thì cái vị sanh như thế đó như thế này, ngày xưa ở nhà trong lúc còn nhỏ đó, ông đã từng bắt con giới, tôi không biết giới đâu, bỏ trong cái hộp chơi là hộp chưa, nó có rồi, biết có. Thì cái vị sanh như thế nói là trong lúc ông bắt con giới bỏ trong hộp đó thì đục nó sẽ là sáu cái lỗ, đúng không? Thì bây giờ ông sẽ bịt năm cái lỗ lại, chỉ chưa một lỗ thôi. Thì cái vị con đẻ con ra nói thôi được rồi, với cái tiếng lời của con chỉ cần nói một lời một câu là tiếng mắt mắt thì năm cái cửa là tóc mất lại đó. Để chúng ta chuyên sâu vào việc tỉnh á, năm cửa đó là gì? Gì mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, còn cái gì? Còn cửa ấy nó giống như phương pháp của bà thượng đó, chỉ còn lại cửa ấy thôi. Sau khi bạn nghe cái đời một có xong rồi đó, ông đó dưới tóc đen trong phòng thiền, ông quyết định là chỉ cần từ sáng đến năm chiều ông sẽ tiếp lại ba hát, không có còn có con đường khác hết. Thì sau khi bạn cái ý niệm không thể lên đó rồi đó, thì Đức Phật gửi đó cho ông lát mưng, và trong đó có một bài thở như thế này: tu thiền trí huệ sinh, thọ thiền trí huệ diệt. Tu thiền á thì trí huệ nó tăng trưởng, mà bỏ thiền á thì trí huệ nó không bỏ. Hoặc nếu mà quý Phật tử là bỏ cái tầm nửa khác rồi, và đó là quý Phật tử tu cái gì khác thì đúng rồi. Đó, tu thiền á thì trí huệ càng tăng trưởng, mà cái trí huệ là rất là sắc bén, một niệm đó là thông sót quý Phật tử, nó thông ra rồi ánh sáng của chánh niệm nó đã tu được. Niệm bao nhiêu niệm mà nó sợ nữa, nếu mà quý Phật tử bắt chịu nó mà chưa tăng trưởng được. Đó, tu thiền trí huệ sanh mà bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến ngũ phi hữu. Ngũ tức là gì? Ngũ tức là luân hồi, mà phi hữu tức là niết bàn. Thì sau khi ta tập lên bốn câu khởi đó xong rồi đó, thì ngay trong giờ tức tắc 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 tức là quý Phật tử biết chưa? Bởi vì sao? Tốt Phật tử. Bởi vì sao mà con giả thân ta chỉ cần nghe một cái thôi mà tất cả đi sâu vào thực tế. Cho nên cái những người mà ở đây tôi nói thêm một lần nữa, những người mà làm các việc thiện pháp, các việc mà phước đức, họ đi làm pháp hệ sinh, họ làm tất cả các tập của Phật tử đó, chúng ta cũng được một người từ cái đó nó cũng vô ích, mà nhờ những cái phước được cái này gọi là chứng tu chứng pháp cuối cùng đó, nhờ cái pháp cuối cùng nó đưa cái năm những cái việc thiện pháp, những cái việc tiền giới, những việc sắc hối, những việc thiện tịnh, nó không phải của quốc tế quốc tế, mà nhờ chúng ta tiền giới, thì chúng ta sắc hối, thì chúng ta thiền tịnh, thì chúng ta hối chúng cúng dường, thì có một lúc là ta cũng đã trẻ và cảnh giới gọi là biết mà ta hiểu được đó, có thể là khổ đó không, đúng không? Cho nên chúng ta thấy nó thật luôn là làm gì làm với Phật tử đó, nếu mà muốn được bọn việc quá thì đợi nó là 3-4 ngày chúng ta phải sám hối rồi. Ở đây chúng ta sám hối rồi, tới sám hối rồi, có vì là quý Phật tử có câu quá. Tôi giờ nay có tạo nên tôi xin sám hối được tới kia, tôi có nhiều khi chưa được khác sám hối đâu, tôi mở to mà tôi cứ hay xin sám hối quá là các quý Phật tử người khác có mở cho tôi vui là đúng là gì sám hối, tôi hay khởi nghiệp vậy. tương ứng với đất địa này. Đó cho nên Đức Phật thành tựu luôn là tu thiền kiến quả sanh, mà bỏ thiền kiến quả diệt. Đó. Rồi thiền hỏi đi, quân năng tống hỏi thiền sư môn thực về sở đắc cao nhất của thiền. Tức là ông vua Nam Tống hỏi thiền sư vô cực á, về sở đắc cao nhất của thiền là gì? Thì sư trác, khi hoàng đế với lòng nhân từ và chắc ẩm duy trì được hòa bình, mọi ngõ cách trong nước đều tươi vui sáng lẻ, tỏ cây cho đất sâu bọ đều có ngôi vị của nó. Đó là con đường thiền thường từ Phật và các tổ sư, và ngoài ra không có con đường nào khác. Nếu có con đường nào khác thì không có con đường của Phật và tổ. Có nghĩa là nói ông cái gì? Cái chỗ mà cao nhất, cái chỗ mà sở đắc cao nhất của thiền thì chúng ta tưởng ở đây một cái cảnh giới mà nó cao xa, nó vi diệu, nhưng mà tế ra ra đâu? Đối thực sự mình tưởng rằng những cái sở đắc cao nhất của thiền là những cảnh giới vi diệu sâu thẳm trong cái miền tâm thức, nhưng mà đến với các thiền sư á thì các thiền sư nói ra với lòng nhân từ và cách ẩm duy trì được hòa bình, mọi ngõ cách tất cả cỏ cây cho nó xóa bỏ đều có ngôi vị của nó, tức là trả về các ngôi vị của nó, thì đó là cảnh giới sở đắc của thiền. Chẳng hạn như gì tối được tử, chẳng hạn như mình có tu tập được thiền, cái mình có một đứa con, đúng không? Mình có một đứa con mà mình mong muốn cái thấy cái biết giống như mình, nhưng mà hỏi ra nó mấy tuổi? 4 tuổi. Còn mình mấy tuổi? 42 tuổi. Vậy là mình nói là mình có thiền hay đấy, mà ở đây mình trả về các pháp trong ngôi vị, có nghĩa là cái thấy cái biết cái vui đùa cái nhận thức của nó thì mới có 4 tuổi vậy, đúng không? Mà mình trả nó về rồi đó thì trong giờ phút hiện tại này cái tâm chúng ta rộng ra thanh tịnh an ổn. Mà chính cái điều này tôi có quen một cái anh cư sĩ này đã bị quét đó, mang thầy khổ lá rẽ đó, anh nó bị trưởng trở lại đó. Anh theo hòa thượng năm 1990 mà vợ con anh nói là bữa quên lên thì bị cách thiện tôi đó, nói như thế này: anh tu chừng nào á thì anh khó chịu chừng đó, anh khó đến mức độ mà nhiều khi mà anh biết sao đó, là nhiều khi mà con chó nó chạy vào nhà á, anh đá đó rồi anh tập đó đuổi nó ra, rồi con anh kéo anh là gặp mặt rồi đó, anh hãy gặp mặt cái đằng trước á là nó đi ra sao á, anh chắc tiền mặt luôn đó. Tu kiểu gì đó, tu gì đúng không? Nhưng mà mới đây thôi bất thình lình nó tôi là đổi mát được có năm viên, thì anh tình cờ anh coi cái đĩa, cái đĩa là tôi giải nó bị đó, chết là con đường chúng ta phải đi. Anh coi xong tự mình nói như vậy là ngày xưa mình tưởng rằng á là mình sống lâu, mình tưởng rằng mình không bao giờ bệnh, không bao giờ chết, mà ngày hôm nay mình biết chính xác là cuộc sống là vô thường, là tạm bỡ bóng manh. Từ đó chỉ cách nhìn, chỉ cách nhìn là vợ anh làm cái gì, con anh làm cái gì, không bao giờ anh nhớ vào nữa. Anh gửi, anh trả hết các bác trở về các bản quyền của mỗi người. Thì từ đó vợ anh, con anh, có rửa lên là rất là mừng luôn. Năm đứa con ơi, không biết sao thầy có riêng với cái ba con, cho nên bây giờ chuyển đổi rất là nhiều mặt. Đó, mới tưởng ra, đây là cái chỗ sở đất cao nhất của thiền là như thế. Chứ không phải là cái sở đất cao nhất của thiền là bắt buộc mình là phải đạt tất cả cái gì gì mà đó. Mà từ khi mà biết tử mà đạt tất cả cái duy diệu của thiền được đó, thì nó làm gì? Thắng và tứ chi nó khổ ra hành động. Chứ một người mà tu thiền được cái sanh thẳng xuống là mình biết là tu tập rồi đó, đúng không? Đúng không? Mình tu như thế nào đó, nó thắng và tứ chi của mình nè, nó khổ ra gì? Nó khổ ra hành động hàng ngày thì nó tức hết tu thiền. Thiền là cái thuốc thuốc là như thế. Cái mình uống thuốc thiền là uống càng ngày á, tự nhiên nó bị cái gì? Nó sanh ra gì? Xanh cái xương con mắt lên cái gì nữa, mỗi miệng mình xưng cái đó là biết là khá là chặt rồi, cái chuyển thì phải đi bác sĩ khác chuyển bắt nhập đại, không biết sao uống thuốc thì nó xanh đủ cái chuyện đó, xanh cái ngày có chuyện nữa, gặp ai cũng có chuyện đó rồi đó. Cho nên ngày là tha thứ mình muốn nói là gì? Mọi tranh chấp giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, hàng xóm, quốc gia đều đến từ nỗi xáo trộn mê muội trong tâm con người. Tất cả những việc làm đáng tiếc này đều phát sinh từ lòng nguyện kỹ. một cái tranh chấp, một cái đấu tranh giữa gia đình, xã hội, quốc gia. Điều là gì? Một tâm vị kỷ, cái tâm muốn cho chính mình được hạnh phúc, còn người ta chết thì ngài nói sao? Ngược lại, tâm vị tha là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Tức là chúng ta phải có lòng vị tha, có lòng khoan dung, có lòng tha thứ, thì đó là hạnh phúc cho mình và người. Mà quý Phật tử muốn được những cái cảnh giới hạnh phúc này đó, thì có đối tượng nó làm gì? Đối tượng nó làm gì? Ở đây mình nói là hồi nãy giờ tôi nói là tôi đi giảng đến đâu cũng như thế, nhưng chẳng hạn đi học ra tôi xuống dưới tỉnh hội ở Phan Thiết á, tôi giảng đó, giảng cho nó truyền hạ đó, thì tôi nói là từ tôi không có tài văn chương nói, không có chút cái tài văn chương nói phải, mà cứ tôi tâm thu đến đâu đó đó, tôi biết như thế nào thì đó đó. Như vậy muốn được hạnh phúc cho mình và người đó thì đó là chúng ta làm gì, phải làm gì đó thưa con? Phải làm gì? Chẳng hạn như quý Phật tử gieo một hạt sòi đó, quý Phật tử muốn cái hạt sòi nó lớn lên và nó nảy trời, nó lên bông sang tất trái, thì quý Phật tử có làm gì? Phải gì? Tưới tẩm nước đó, ta phải tưới hàng ngày, thì cái hạt giống hạnh phúc nó muốn tăng trưởng, nó muốn lớn mạnh, nó muốn một cái năng lực, thì hàng ngày quý Phật tử phải tưới tẩm. Mà hàng ngày quý Phật tử tưới tẩm như vậy đó, thì thiền sư Nhật Bản nói á, người này được tưới tẩm 50% thì chết người này được giải thoát 50%. Đừng hỏi ai, hỏi ai mua bánh đúng không? Không hỏi ai đó, mà chính bản thân quý Phật tử hàng ngày tưới tẩm, hàng ngày phải làm gì nữa? Đố Phật tử phải làm gì? Thay nước nữa. Cho nên là mình nói là bây giờ tưới nước nào cũng được, nhưng mà hàng ngày quý Phật tử tưới tẩm rồi quý Phật tử phải thay nước mới. Nước mới là nước gì? Ở đây tôi xin kể với Phật tử một câu chuyện nè. Trong thiền họ có kể một câu chuyện, có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, thiền sư Vô Lức đó. Một hôm có một cái ông thiết chủ đến, hàng ngày ông hay đến cái thiền viện của thiền sư Vô Lức, ông cắm qua, ông biết là rằng các bà làm việc là mình cắm qua cho đời sau phát đẹp, đẹp không? Cho nên hàng ngày ông dành cái phòng lại cho ông. Ông nghe nói trong kinh là trong kinh Nhân Quả nói á, người nào muốn kiếp sau cho đẹp, cho được mỹ miều đó, thì phải dâng qua phúc Phật. Chắc nghe gì ông cũng dâng qua. Nhưng mà bấu cực ông hỏi như thế này: bạch thầy, con nghe trong kinh Nhân Quả nói là một người cắm qua để kiếp sau đẹp đó, nhưng mà trong lúc cắm qua đó thì con rất là vui, con rất là hoan hỷ, cái nhau vui vẻ, nhau hoan hỷ đã đẹp rồi. Nhưng mà về nhà có gặp ai, quý tử đừng buồn nha, con gặp một vợ con là hết hoan hỷ, hết không có vui. Con gặp một vợ con rồi chán gì đó và thượng nghĩ con. Thì như vậy trong lúc quý Phật tử ở chùa thì quý Phật tử hoan hỷ, quý Phật tử vui vẻ, quý Phật tử hạnh phúc, nhưng mà tại sao về nhà mình được như thế đó? Như vậy tôi nói thẳng luôn là nếu gặp như tôi thì tôi nói nè, thì ông kiếp sau được con nữa đúng không? Nữa là đẹp, nữa là sáng sáu phải gì ạ? Cái nữa ở chùa thì vui, nhưng mà về nhà thì phải làm gì? Nếu tự có bị bệnh đó đó, về nhà thấy ai? Cô với nó bị không? Đó. Ai có cái lên chỉ cũng nát rồi. Nói thật luôn, nhiều khi mình đến thiền viện Đại Quang với một tỉnh tu quá, nói thật là tu nhát nha, tu là tu nhát. Tự mình đến đây là quân đệ ai cũng vui đó, đúng không? Ai cũng hiển xả, ai cũng tha thứ đó. Nhưng mà nói thật luôn á, tự nhiên mình ở có một ngày à, đúng không? Mình ở nhiều ngày nữa mình có thử. Cho nên có những cái điều kiện cái này mà xây cái này xong rồi đó, thì thầy Pháp Phổ cho quý Phật tử là mở những cái pháp trong 3 ngày, 4 ngày, mở những đó, ở một nọ xét. Quý Phật tử thấy một cái hòn sỏi mà người ta đưa lên mặt đất, người ta làm cái chuyện mà gọi là hòn sỏi nó tròn. Mình đừng có tưởng rằng cái hòn sỏi đó vừa có mặt trên cuộc đời nó tròn mặt phải, nó bị gì, bị những cái cạnh rất là nhiều, cạnh bé, cạnh nhỏ, mà nhờ cái gì nó tròn chứ không. Sống đó tánh tánh hàng ngày ăn hàng khác nó tròn, mình phải có sống nó tánh chứ. Tôi nói quý Phật tử là sao, là thành Phật phải cám ơn chồng mình đó, cám ơn tao có nhờ tao thành Phật sớm, cám ơn chứ. Nó không có cái gì thử sao được. Tôi nói là tôi ra tôi ở trong chúng á, tôi nói thật tôi thấy tôi ở trong chúng á, thì tôi thấy các chị nó đến rất là thích. Mà từ khi mà tôi ra tôi làm Phật sự á, rất nhiều việc nó đến với mình, mà mình quá giải đến đâu thì mình có một sức mạnh, mình rất là mừng. Mình nói nếu mà ở suốt cả đời trong thiền viện cũng biết những cái việc này, mà mình ra rồi đó thì có những sự việc nó đến, đến nó đâu mình quá giải nó. Mà một khi mà nó quá giải xong rồi đó, trong giờ phút đó thì mình cảm thấy mình có xong, mình không có buồn. Sao mà hay vậy? Tối về mình ngồi thiền nó hai tiếng rưỡi ba tiếng, có một nhiều bữa tôi ngồi suốt đêm, tôi thấy cuộc sống là lạ kỳ, là nhờ mình thắng những cái sự việc này. Cho nên phải nói là tuổi xa mà tôi gặp người đó cũng phải cảm ơn. Và thì khi quý ông tử này bỏ con hơn 200 ngàn, chứ phải biết nha, phải cho ông tầm 200 ngàn, nó nhờ ông là tôi gì nè, đừng có nói phải không, nó nhờ những cái lượng sách nó tỏ sáng. Tôi đang giảng cái bài pháp là những cái cảnh những đời thương đó, phải không? Bây giờ quý Phật tử muốn thành củ cà rốt hay là muốn thành cái trứng gà hay là thành cà phê, thành gì? Cái gì mà nó bỏ vô nó tan liền đó. Cà phê không phải là bỏ vô nó tan liền đâu, phải không? Mà nó đúng tổ nó phải tan, tan ra là bốn cái được thì cũng vậy thôi. Thì cho nên vị thiền sư Vô Đức nói thôi bây giờ ông ngồi xuống đây nghỉ đi. Trong lúc ông đến đây ông cắn qua cúng dường cho Phật đó, thì ông cúng một cái bình tông này đó, thì mấy ngày ông thay lòng. Thì ông nói là ông đến đây một lần ông mua cái bình tông này ông cúng dường cho Phật đó, thì tệ lắm, bốn lần này ông thay lòng, đúng không? Bốn lần này nghe hiểu. Thì nhưng mà ông muốn cho cái tâm này nó tươi và nó tươi tốt luôn luôn á, thì hàng ngày ông phải làm gì? Thay nước. Và trong lúc ông thay nước đó thì ông rút những cái bó bông lên đó, thì ông thấy cái gì nó bị úng, bị gì nó úng, thì trong lúc nó úng đó ông là biết cái biết người biết cái kiểu đó, cái tâm đó, thì ông phải làm như thế nào? Ra các câu chưa? Ra rồi. Thì thiền sư mới khai thị tiếp là ông đến đây, ông quan hỷ, ông hạnh phúc, ông nhu nhiếu, ông thanh tịnh á, thì về nhà ông muốn được những cái trạng thái như thế này nè, thì ông phải luôn luôn thay nước. Như vậy mỗi quý Phật tử thay nước thay sao? Chỉ dùm tôi đấy. Thay sao? Dùm đi. Thay sao? Thay nước như thế này là thay đặt sao đi nha. Chẳng hạn như đó, cái lời của người chồng và cái người vợ mình nói ra đó, mình coi giống như là cái gì đó, giống như là cái gì mình nhớ hỏi mà mình chưa được đâu, mình giống như là cái lời của ông này nói ra, mình thấy cái lời cũng mới mẻ, mà chính cái lời mới mẻ này á thì tự nhiên nó buồn rất là tích, mà chính cái điều đó chính là hay nước. Và cái hay nước thứ hai nữa là chúng ta phải luôn luôn tưới tẩm những hạt giống, gọi là hạt giống là tha thứ ta luôn cho mình này. Có khi nào hạnh tử giống như thế này, có khi nào mình đi ở ngoài đường mà mình gặp cái mũi gai, mình lỡ mình rớt vào cái đó rồi đó, thì mình có đặt hết mũi gai không? Không bao giờ. Thì hạnh tử đó là lỡ nè, lỡ mình gặp một người chồng hoặc một người vợ nào đó, thì chúng ta coi giống như mũi gai này, thì chúng ta là một con nhất, thì chúng ta phải ngồi xuống để mà gỗ từng cái gai này ra, chúng ta phải tìm cách như thế nào đó và là sáng mối hoặc là tổ thiền hoặc là tụng kinh hoặc là làm những việc khác để chúng ta quên bớt những việc này đó, tức là thiền nước. Rồi các những Phật cúng là gì? Tức là cũng có niệm, mà niệm tới đâu chúng ta cắt tới đó. Chẳng hạn cái bực đó, vừa cái niệm bực đó mình cắt cái trục đó, đúng không? Một cái niệm là cắt cái mặt ông là ghét rồi, cắt cái bực nhưng mà giờ người ta cắt đổ ra, cắt chết rồi. Còn nhớ là phải cắt được nha, ông vừa nói cái gì cái cắt ngay trong giờ đó cắt mà nó thật luôn, nhiều cái cần cắt xong rồi mình không có nói gì hết. Mà một thời gian thở đặt tự nhiên tôi đón Phật tử nè, quý Phật tử đưa một cái đũa đúng không, đưa cho một cái người mà có sức mạnh đó thì nói nó họ như thế này, bây giờ ông để cái đũa để là hai, nhưng mà với điều kiện ông chỉ cần một tay ông để bảo đảm về thực tế sẽ để đúng không. Mà cái người mà yếu hơn cái người đó muốn để cái đũa này để phải dùng mấy tay, hai tay. Sở dĩ mà có gì có chuyện này chuyện đó là gì, là nó nói cái đừng có chồng không đúng không, đừng có thằng vợ không, mà cứ đặt để hai tay đúng không. Ông nói một tiếng mình như cái mình nhịn, tôi nhịn năm nãy giờ nha, ai làm được đó ra, tức là chúng ta vẫn còn. Mà đây á thì cái vậy á là những cái điểm nó đến đâu á thì chúng ta cắt bỏ nó bớt, đó là chúng ta tiếp tu. Cái ông nghe nói như đó cũng hay quá, tâm hòa thượng cái lời mà thượng dạy rất là chí lý. Từ ngày con đến đây cái còn hết chục năm mà cũng chưa nghe ai dạy cái lời này hết. Thôi bây giờ con nghĩ gì nè, con nghĩ con làm ăn một thời gian nữa thôi, con làm ăn cả chừng 5 năm nữa thôi, con già con hết mà trong bụng vợ con cái vô chuộng tôi và tụi luôn chán quá rồi. Nó nói cho nghe mà thượng thì hay được á, nhưng mà về nhà cũng cắt được không tính rồi, bây giờ còn 5-10 năm nữa vào thì luyện và thượng cũng tu. Lúc này và thượng thay thị như thế này, thân tâm của ông là đạo tràng, nhịp đập là chuông mỏ, hơi thở là lời kinh, chỗ nào cũng là tu, đâu có đợi ông đến già mới là tu. Em nghe thì ngay trong giờ phút đó đốt bộ đi, và từ đó về sau ông sống rất là yên ổn với người vợ của ông. Ông không có phàn nàn, ông không có đau có, ông sống luôn luôn ông rất là hạnh phúc. Tâm gì? Thân tâm là đạo tràng. Gì nữa? Nhịp đập là chuông mỏ, hơi thở là lời kinh. Quý Phật tử về đáp thật tạ đúng không? Đừng có nói là tết thì nguyện lại đây chúng ta mới tu, mà chúng ta đang đi đứng thế này, đang ở nhà đối diện với người thân của mình, mình nói là đây là thân tâm là đạo tràng. Gì nữa? Nhịp đập mình thở lên thở xuống là chuông mỏ, mà hơi thở là chính là những cái lời kinh bát nhã, lời kinh vô tự, đó là chúng ta mình tu đó. Cho nên thiền sư Thật Thọ khẳng định thiền được gọi là một pháp môn tối ưu của chư Phật. Bài học tâm hóa tất cả là pháp môn học tâm, lời dạy về nguồn tâm, vì đó là thánh đạo của chư Phật. Ngài thấy rất là phù sáng, rất là quy diệu, cho nên Ngài đã khẳng định thiền được gọi là pháp môn tối ưu của chư Phật. Cái pháp này là pháp rốt ráo, pháp cuối cùng của người phương chư Phật mà muốn thành tựu cái bản giác ngộ cuối cùng thì phải thiền định. Cho nên Ngài nói là thiền được gọi là pháp môn tối ưu của chư Phật. Bài học tâm hóa tất cả pháp môn học tâm, lời dạy về nguồn tâm cũng chính là lời dạy của thiền đó. Nên là con đường giải thoát cho chúng ta, trí huệ là căn bản của thiền và lòng từ bi của hậu quả. Công phu hành trì chuyển tất cả thành đạo lực, hiện tính đức hạnh không thể dùng ngồi viết miệng lưỡi và tư tưởng biểu lộ, nhưng là điều gì phải được thông trước. Ở đây thì trên đạo nói á, là con đường giải thoát cho chúng ta, trí tuệ là căn bản của thiền và lòng từ bi là hậu quả. Nhờ chúng ta phát sinh được trí tuệ chánh niệm thiền tiền đó thì từ từ quý Phật tử có lòng từ bi, có lòng thương xót, đó là cái quả sao. Cái trí tuệ là nhân mà cái quả rốt đến cuối cùng là nó phát sinh, và đã nói đó thấm vào chứng chi khổ là Phật, đó là con đường mà Đức Phật chư tổ đã đi. Công phu hành trì chuyển tất cả thành đạo lực, thiện tính và đức hạnh. Tức có nghĩa là quý Phật tử đến đây tu tập chuyển hóa nội tâm, là về nhà quý Phật tử khác chuyển thành một sức mạnh, một đạo lực, một thiện tính mà gì không thể dùng ngồi viết miệng lưỡi và tư tưởng biểu lộ, nhưng những điều này thì quý Phật tử phải chứng nghiệm. Mà muốn chứng nghiệm những điều này thì kỳ sao á, quý Phật tử học biết thì con đường chứng nghiệm cái tự tâm đó còn hai. Nãy giờ tôi đi ra chơi chơi nó còn đó, còn hai là tự chứng nghiệm. Thì nghĩ được chưa? thì tôi đã giảng dạy cho quý Phật tử rồi, thì tôi nói là còn tiếp tục để chúng ta chia sẻ nữa. Thì cái bài pháp cái tháng vừa rồi đó thì ai nhớ cái đề tài đó không? Nhớ, nhớ đề tài gì? Thiền là phương thuốc thần diệu. Tại sao tôi dám khẳng định điều đó? Ở đây quý Phật tử biết nè, chẳng hạn như sở dĩ mà Đức Phật nói ra 84.000 pháp môn á, là chúng sanh có bao nhiêu bệnh? 84 về 84.000 trong lá phiền não. Cho nên Đức Phật mới nói ra 84.000 pháp môn, có nghĩa là thiền ở đây chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta chuyển hóa cũng là thuốc. Vì nữa, nếu chúng ta không có đủ nhân duyên, chúng ta tu về thiền thì chúng ta tu về tịnh độ thì cũng là thuốc. Rồi gì nữa, nếu mà chúng ta không đủ duyên tu thiền tu tịnh á, mà chúng ta tu về mật tông á, thì cũng là gì? Cũng là thuốc. Mà đã là thuốc rồi đó thì lục tổ nói sao? Phật nói tất cả pháp để gì? Để trị tất cả tâm. Mà ta không tâm á thì không cần tất cả pháp, tức là mình vô tâm rồi đó, thì ngay trong giờ hiện tại này thiền tịnh mật cũng bỏ tâm. Thành ra mình sau khi mình khám nghiệm được cái điểm này rồi đó, thì chúng ta đừng có nói pháp này là thù thắng, pháp kia cái đời đạt pháp không được, nó có nó chậm. Ở đây là được bỏ nó luôn. Sở dĩ mà chúng ta có bệnh thì chúng ta cần thuốc, còn nếu mà chúng ta hết bệnh rồi đó thì thiền tịnh mật quá tốt. Bởi vì trong cái cảnh giới thực tại đó nó không chứa cái điểm này. Thành ra là thấy được điểm đó rồi đó, thì trong kinh Quan Nghiêm có ví dụ như thế này. Có một người bệnh rất là nặng, đúng không? Bệnh rất là nặng, đến một ông thầy thuốc rất là giỏi, ông cho cái bao thuốc về, thì cái người nó tập xuống luôn. Chẳng hạn như nói là bệnh này uống vào sẽ hết nhức đầu, thì họ đọc suốt như thế thì đố một tử có hết bệnh đâu? Không hết bệnh. Mà muốn hết bệnh phải làm gì? Phải làm gì? Phải uống, đúng không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần thứ hai, là cái phần này ý hồi nãy tôi nói là tôi không có nhân duyên hướng dẫn những người mà thanh thiếu niên lớn đó. Thì hôm nay quý Phật tử chịu khó, nếu ai mà đi lần đầu tiên thì chịu khó học hỏi thêm. Chứ nói ông thầy này nói cái chuyện gì đâu đâu, nhưng mà ngày hôm nay quý Phật tử phải mạnh dạn dấn thân vào con đường này. Thì chúng ta học qua cái phần hai, thiền là con đường chứng nghiệm. Nếu mà quý Phật tử mình nói là mình tu thiền, mình nói là mình tu về cái pháp môn đốn ngộ, mình nói rất là hay, hiểu có lý rất là nhiều, nhưng mà quý Phật tử không có một lần mà chứng nghiệm vào thì cũng hết bệnh. Quý Phật tử nghiệm cho đó đúng không? Cho nên vào cái thời Đức Phật trong kinh Pháp Cú kể lại là vào cái thời Đức Phật tại tỉnh xá Kiền Nguyên, có một vị tôn giả tên là Nhất Cú. Nhất Cú là sao? Ai biết? Nhất Cú có nghĩa là cái vị tôn giả này chỉ thuộc một câu kinh thôi, chứ thuộc như mình thuộc nhiều. Tôi thuộc rất là nhiều mà chưa chắc gì tôi chứng nghiệm. Còn đằng này cái vị tôn giả này chỉ thuộc một câu, cho nên gọi là tôn giả Nhất Cú. Nhưng mà đến cái ngày mà thiết giới đó, chẳng hạn như ngày 14-29 đó, thì tôn giả chỉ cần đọc một câu thế này: vị sa môn tư tưởng thanh cao, tinh tấn tu tập trong im lặng, sa môn ấy tâm hằng an tịnh, luôn chánh niệm không còn phiền não. Sau khi vị tôn giả Nhất Cú này đọc lên một bài kệ như thế này rồi đó, thì chư thiên trên cõi trời thứ 33 đó vỗ tay rồi rải ra cúng dường các khác. Chỉ có một câu thôi. Thì sau khi mà chư thiên tán thán rồi đó, thì vị tỳ kheo này cũng không có ngạc nhiên gì lắm. Tại vì vị tỳ kheo này nghĩ rằng nếu có một thầy tỳ kheo nào tụng đọc lên cái bài kệ này á, thì chắc chắn sẽ được chư thiên vỗ tay các khác. Thì trong cái vùng đó có hai thầy tỳ kheo, một thầy á thì thông tam tạng kinh điển, và một thầy á thì thông suốt giới luật. Giới luật mà Đức Phật nói ra đó, thì cái vị thầy tỳ kheo này thuộc và thông suốt hết. Sau khi mà hai vị tỳ kheo đó đến gặp con giả rồi đó. Thì con giả nhất cúng nói như thế này: sáng hôm nay và cái ngày tụng giới đó, thì xin mời hai thầy, hai con giả đó ngồi trên cái bàn của tôi nè. Tụng giới sẽ được chư thiên cổ tay các tháng cúng dường. Thì sau khi mà hai thầy tỳ kheo đó ngồi trên tháp tòa đó, tiên dương đặt về cái giới luật của Phật đó, thì sao? Thì quả tình đó, chư thiên không có vỗ tay các tháng. Thì các đệ tử tức là có 1000 đồ chúng đó, hai vị tỳ kheo là đệ tử rất là tông, hết thể là 1000 đồ chúng, mới khởi lên cái niệm bất bình. Nói như thế này: cái chư thiên cái vùng này đó có cái tam thiên vị, thầy của chúng tôi đó thông suốt 3 đại kinh, và một thầy á thì thông suốt cái tạng luật, mà tụng tập á từ sáng gần đến trưa mà không ai vỗ tay các khác gì hết. Như vậy mà chư thiên này có cái tam thiên vị, thì thôi bây giờ thầy thử tập lên thử. Thì con giả nhất cứu vừa khởi xuống một câu đầu thôi: vị sa môn tư tưởng thật cao, thì chư thiên vỗ tay tán thán cúng dường. Sao lạ hả? Thì các thầy tỳ kheo rất đổi ngạc nhiên, mới đến trình với Đức Phật sự việc như thế. Tại sao, nguyên nhân nào? Thì lúc này Đức Phật mới nói một bài kệ như thế này: không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp, mới xứng danh trì pháp. Sau khi Đức Phật nói một bài kệ đó xong rồi đó, thì tất cả đồ chúng có mặt ngày hôm đó đều bước vào con đường thật quả. Thì như vậy qua cái câu chuyện này, ý chúng tôi muốn nhắn đến cho gì? Cho những người xuất gia như chúng tôi và tất cả những Phật tử là: chúng ta tu thì chúng ta phải chứng nghiệm. Có một lúc nào đó quý Phật tử ngồi lắng tâm lại mà quý Phật tử một tiếng đó, thì quả may chúng ta mới làm gì? Nói gì? Thì chúng ta mới bước vào cái ngưỡng cửa của thiền. Mà bước vào ngưỡng cửa của thiền đó, nó hay có một điểm là nó có một cái năng lực quy diệu. Năng lực quy diệu cái chỗ này, chẳng hạn như tôi có 10.000, tôi cho cái người đó, mà trong lúc tôi cho đó thì cái người này chỉ phá không được, nhưng mà quý Phật tử chỉ cần chứng nghiệm về con đường thiền rồi đó, quý Phật tử tác ý đó, trong nhà thiền gọi là như lý tác ý đó, quý Phật tử tác ý đó, người ta rung cảm, người ta biết tập tiền từ đâu đó, cảm quá, từ đó người ta chuyển phát tâm. Đây là mục đích mà sau này nếu quý Phật tử đủ duyên, quý Phật tử ra làm từ thiện, là quý Phật tử sẽ tác ý. Tác ý của đối tượng là những cái đồng tiền này từ đâu đến, và sau khi mà thọ những đồng tiền này chúng ta phải làm gì? Quý Phật tử tác ý đến, mà muốn tác ý đến nó có thành tựu đó, thì quý Phật tử phải chứng nghiệm thiền. Đó là nói về cái vấn đề người sống. Còn vấn đề có thể như cái người mà sắp chết, sắp ra đi, mà cái cộng cái nghiệp họ lớn, họ bị cái nghiệp dữ họ lo kéo, họ chết với. Nếu một người mà chứng nghiệm về thiền, chỉ cần quý Phật tử đến khai thị một hai câu nói, người ta tác động đến, người ta thức tỉnh và người ta đi con đường lành. Cho nên cái phương pháp thiền nó quy diệu, nó đặc sắc cái chỗ là chúng ta chứng nghiệm, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Nó hay cái điểm đó. Mà cái chứng nghiệm này rồi đó, cái chứng nghiệm ở đây đó là không phải là chúng nó xuông, mà cái chứng nghiệm ở đây đó là khám phá ra được từ cái tự tâm mình có Phật, và từ cái Phật đó chúng ta tu ra, chứ không phải là chúng ta tu từ cái trước vào. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ nữa, các bạn tự sẽ hình dung được là sau khi mà chúng ta chứng nghiệm, chúng ta chuyển hóa một tâm vào đó, thì nó có năng lực khác với ngày xưa mà chúng ta tu tập là gì. Bởi vì á, trong kinh Niết Bàn Đức Phật dạy như thế này: chánh ngâm là Phật tánh, mà duyên ngâm là các món bồ đề. Nếu mà trong tâm quý Phật tử không có chánh ngâm Phật tánh á, thì duyên ngâm quý Phật tử làm việc tất cả các việc thiện pháp, bố thí, cúng dường, sám hối, thiền định á, thì nó không nhận được tâm Phật này. Tôi đưa ra một cái ví dụ quý Phật tử hiểu. Chẳng hạn như có một người nào đó thương quý Phật tử, phải không? họ đến họ tặng quý Phật tử một hòn đá. Mà sau khi mà quý Phật tử nhận cái hòn đá này về á, thì quý Phật tử làm gì? Mình về làm gì? Giỏi lắm á, là quý Phật tử đem cái hòn đá này về để đâu? Để đi chỗ ác nước, phải không? Hoặc là quý Phật tử đứng lên, quý Phật tử giữ chân, phải không? Còn là xa một chút xíu nữa là nhà quý Phật tử có những cái ngọn gió lớn nó hay ập về, thì quý Phật tử đem về nhà dựng ở đâu? Hả? Dựng ở đâu? À, dựng ngay ngặt cửa, đúng không? Nhưng mà với cái hòn đá này cho một nhà điêu khắc tài giỏi, thì cái ông thợ điêu khắc tài giỏi này, ông nhìn vào hòn đá này thì ông thấy cái gì đó? Thấy cái gì? Đó. Ông điêu, ông một nhà điêu khắc tài giỏi, ông nhìn vào hòn đá là thấy cái gì? Rõ ràng thấy ông Phật rõ ràng ngồi trong đó. Nhưng mà ông thấy ông Phật ngồi trong đó rồi thì không phải ông đem cái hòn đá này lên ông thờ, mà ông phải làm cái gì? Tiếp tục cái thứ hai, tức là ông đẻo, đúng không? Ông đẻo, ông gọt, rồi ông mài, ông dũa, thì một thời gian sau ông Phật hiện lộ lên. Thì cũng như thế, Đức Phật thấy được trong thân ngũ quẩn mình có Phật, thấy rõ ràng luôn. Nhưng mà chỉ cần quý Phật tử đẻo cái gì? Đẻo cái gì? Những cái tâm niệm tập tố quý Phật tử khởi lên, đẻo nó rớt xuống cát, đúng không? Những cái tâm niệm sang tham nó nổi lên, quý Phật tử đẻo nó rớt xuống. Thì lâu ngày chạy khác thì trong thân quý Phật tử gì? Ông Phật hiện lộ lên. Nhưng mà quý Phật tử phải hỏi một câu nữa, tại sao mà chúng ta từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm chúng ta cũng có đẻo, chúng ta cũng có gọt, nhưng mà tại sao Phật không thấy? Hỏi lại, mình cũng hỏi lại câu đó, tại sao Phật không thấy, tại sao Phật không hiển lộ? Là do gì? Là do sáng chúng ta đẻo nó rớt xuống, chiều nó tắt vào, rõ ràng, đúng không? Nhiều khi thực tắc nó còn nhiều hơn nữa. Thiền sư Tâm Cả nói sáng á thì chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chiều về thì chúng ta làm gì? Tạo khẩu nghiệp, rõ ràng như thế. Cho nên đây chúng ta cũng có đẻo, cũng có gọt, nhưng mà chúng ta chiều về chúng ta tắt. Cho nên sẽ diễn là nửa tháng quý Phật tử đến đây, hoặc là nửa tháng quý Phật tử về thường chiếu, đố quý Phật tử làm gì? Mình làm gì? Đó. Là quý Phật tử sạc pin, đúng không? Mà bây giờ mình đến đây á, một tháng đến đây, cái quý Phật tử sạc được 6 cục pin, rõ ràng là sạc được 6 cục. Về tới nhà chiều nay quý Phật tử về tới nhà, cái con mình nó xin tiền học, lớp tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết. Quý Phật tử nói gì? Nói bộ đề ngay lên là nói hai cục, đúng không? Nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử gặp một người chồng tốt, một người chồng mà có tâm hướng thiện thì không sao, nhưng mà chiều nay mình đang tu học về thấy người chồng mình bước vào nhà miệng thì lè nhè là biết gì rồi, mất mấy cục nữa? Hai cục nữa, có hai cục nữa, rõ ràng không? Có nghĩa là cái sự tu của chúng ta có tiến không, nhưng mà chúng ta bị gia duyên, bị những cái thế lực nó ràng buộc, cho nên Phật tánh nó không hiển lộ. Mà muốn Phật tánh này hiển lộ luôn á thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chứng nghiệm. Mà đã chứng nghiệm rồi đó thì trong cảnh giới này hay một điểm, chỉ cần mà quý Phật tử chứng nghiệm tinh chất, chỉ có một lần thôi, một lần duy nhất thôi, thì ngay trong giờ hiện tại đó là ưng vô sở trụ. Ưng vô sở trụ có chỗ nào? Chẳng hạn như quý Phật tử nhớ lại lục tổ sau khi mà nghe cái câu kinh ưng vô sở trụ, thì lục tổ chỉ nhận cái thở thôi chứ cái dụng chưa nhận được. Quý Phật tử nhớ điểm đó, chỉ có nhận cái thở thôi. Rồi đó canh ba, thầy tức là ngũ tổ bạn nhỏ giảng đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tăng đó, thì lúc này á tổ mới nhận được thể dụng viên dung. Thể dụng viên dung, thể dụng viên dung có chỗ nào? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, đối với các đá quý Phật tử không trụ, mình tưởng không trụ không còn cái gì, nhưng mà hay có một điểm là chúng ta không trụ một pháp nào á thì nó sanh ra cái chỗ là nghi sanh kỳ tâm. Mà tâm đó là tâm gì? Tâm gì? Tâm thương người, tâm giúp đỡ người, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm hỷ xả. Tâm làm gì? Cái như thầy trụ trì cái này làm hết tất cả là sanh tâm đó, nhưng mà vô sở trụ. Còn với cái tinh thần mà chúng ta tu tập, chúng ta không nhận diện nó được á, thì chúng ta trụ hết tất cả pháp. Mà trụ hết tất cả pháp rồi đó thì cũng như sanh kỳ tâm. Nhưng mà tâm gì? Tâm gì? À, tâm tập cố, tâm ích kỷ, tâm sang tham, tâm ngã mạn, tâm tập cao, thầy không? Đạo Phật rất là nguy hiểm. Chỉ cần quý Phật tử chứng nghiệm được con đường thiền này rồi đó, thì quý Phật tử làm cái việc gì cũng trên tinh thần là từ Phật tâm đi ra. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói như thế này, giống như cái cây đờn, cái đờn tiền vàng. Đối với người thường thì đờn không ra tiếng, nhưng mà với một cái tay mà tài ba nghệ sĩ á, chỉ cần khẩy một cái thôi thì sao? Quý vị thấy sao? Thì chư thiên phải rung động luôn. Thì cũng như vậy, Đức Phật chỉ cần ấn như một cái thôi thì hải ấn phát quan, còn mình cũng ấn như một cái thì cái gì phát quan? Nói thật đi, trầm lan ghét khởi là cái gì đó. Như vậy trong thân mình cũng có Phật, nhưng mà cái mà nhật quan khổ chiếu đó chúng ta chiếu được, chúng ta chiếu mà nó không có dụng. Thì từ đó để cho quý Phật tử thấy được rằng chúng ta tu tập về con đường thiền này đòi hỏi là quý Phật tử phải tự thân chứng nghiệm. Còn cái chuyện mà quý Phật tử đến đây học giáo lý, tụng kinh, sám hối chỉ là trợ duyên thôi. Quý Phật tử nhớ lại trong thiền hội cái ghi lại như thế này: một hôm có ông tăng đến hỏi thiền sư Diệu Châu, bạch hòa thượng, tham thiền thế nào mới được ngộ đạo? Thì lúc này thiền sư Diệu Châu chợt đứng dậy hỏi Thánh Tổ, nói như thế này: tôi cần đi điểm sông đá. Thì sau khi mà sư đi mấy bước á, quay đầu lại bảo ông tăng thế này: ông hãy xem việc nhỏ như đi tiểu, thế mà tôi cũng cần phải tự đi, người khác không thể thay thế. Nghe câu chuyện này mình thấy nhà thiền sao nói sao đó? Nó sao? Nó phải chọc đề tài không? Dính dáng gì cái chỗ ông tăng nói không? Ông tăng á, ông từ xa, ông đi hành cước, ông tha thiết đến hỏi là làm như thế nào đó để cho con tham thiền ngộ đạo. Mà thiền sư Diệu Châu không có trả lời vào trong vấn đề đó, mà tự nhiên sao đứng dậy nó có đi tiểu kìa. Thì đây đi mấy bước thiền sư xoay đầu lại nói: ông thấy không, đến lúc mà tôi là một vị thiện trí thức nè, đệ tử tôi rất là nhiều nè, nhưng mà đi tiểu sao tôi cũng cần phải đi. Như vậy cái sự ngộ đạo, cái sự tha thiền thì tự ông chứng nghiệm, chứ ông tới đây hỏi làm gì? Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, quý Phật tử là, mình nói ví dụ thôi, quý Phật tử là tỷ phú trong cuộc sống giữa đời thường này, tiền rất là nhiều, mà nếu mà quý Phật tử, tức là lúc mà quý Phật tử muốn đi tiểu đó, thì quý Phật tử nói là: thôi bây giờ em hãy đi trình chỉ đi, chỉ cho 20 triệu đồng được không? Không được, bán gì chứ đó. Cho nên đây thiền sư chỉ thẳng luôn: ông muốn tham thiền, ông muốn ngộ đạo thì tự thân ông phải chứng nghiệm, tự thân ông phải chiêm nghiệm, tự thân ông phải làm sâu vào trong cái miền sâu thẳm tâm thức của ông nhận diện, ông chuyển qua. Thì ở đây á, qua cái phần này quý Phật tử thấy được như thế này là mỗi con người trong tự thân của chúng ta đều có Phật, và muốn ông Phật này hiểu rõ thì quý Phật tử phải làm gì? Chánh nhân là Phật tánh, mà duyên nhân là quý Phật tử phải tu. Đã có chánh nhân rồi đó, mà nhưng mà muốn được cái duyên nhân này thì quý Phật tử phải tu tập, quý Phật tử phải chuyển hóa đó. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong thiền sử chúng ta cái ghi lại, tức là sư Tông Nghiêm là đệ tử của thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, một hôm á được ông thầy sai lên dặn đem một cái lá thư đến cái vùng Giang Tây. Nhưng mà ngày xưa á là không phải như cái thời mình, chẳng hạn lên cái tay bên cái vù là đó. Nhưng mà quà thời xưa là cái gỗ. Mà cái thiền sư Tâm Nghiêm này á, thấy cái việc đó mình chưa xác đạo, mà bây giờ ông thầy ông sai đi ròng rã cũng một thế, thì cái sự công phu thì nó mất. Cho nên ông rất là buồn thảm và khóc lóc, ông không chịu đi. Gặp mình bây giờ thích đi không? Được, ông sạc ông thầy mà sai đi mà phải cho một tháng là vui không? Vui chứ đúng không? Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình thấy người xưa á, người ta chưa khám phá ra được cái gì là cái học của mình á, thì cái chuyện công phu á, lúc nào cũng đỡ gì? Đỡ cái chữ tử tình trạng, cho nên ông chịu nên buồn lắm. Nhưng mà ông được cái phúc duyên là ông có một người sư huynh sáng đạo rồi. Thì cái người sư huynh này nói như thế này: thôi, nếu mà đợi thấy đi không khao á, thì huynh sẽ đưa đợi xuống núi. Nhưng mà với một điều kiện á, có năm việc mà sư huynh không thể thay thế được. Thứ nhất là mặc áo, thứ hai là ăn cơm, thứ ba là đại tiện, thứ bốn là tiểu tiện, thứ năm là mang cái thai thú này đi. Thì ông sư huynh vừa nói dứt thôi, thì tức khắc thì sư Tâm Nghiêm đốt ngộ. Như vậy quý Phật tử thấy đốt ngộ cái gì? Quý Phật tử thấy đốt ngộ cái gì? Đốt ngộ có nghĩa là quý Phật tử mặc áo, quý Phật tử ăn cơm, quý Phật tử đại tiện, tiểu tiện, mang cái thay thúi này nè. Nhưng mà có một điều quý Phật tử sẽ phản chiếu lại: ai ăn cơm? Nhớ nha, nhiều khi mình ăn cơm mình quên, có quên đâu. Ai đang mặc áo? Mình phải phản chiếu lại trong giờ phút đó, ai, người nào? Thì sau khi mà nhận được cái đó rồi, cái ông cười, ông vui và ông lên đường. Và ông lên đường sau khi mà ông về núi rồi đó, thì chỉ cần thiền sư đại vệ nhìn cái mặt ông thôi, nói con đã là cái gì, đã xong việc lớn rồi, chỉ cần nhìn mặt là biết người này không còn khắc khỏi, không còn trăn trở, không còn gì nữa, không còn luyến tiếc một cái điều gì nữa, và người này đã sống thật sự trong nhập quan hộ chiếu, nhìn cái điều gì cũng là Phật pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, mang cái thân thú này, thì có một lúc nào đó chỉ Phật tử phải khỏe tỉnh tại. Nhiều khi tôi nói thật luôn, quý Phật tử ngồi đang nghe pháp, phải không? Mà nhiều khi á, cái thân mình thì rõ ràng chúng ta ngồi đây chúng ta nghe pháp, nhưng mà cái tâm mình á, thì nó duyên ở đâu? Duyên ở đâu? Hồi nãy thầy trụ trì đây có dạy 23 lên Trúc Lâm đỡ bà đánh đỡ bà thượng. Nói thiệt luôn, nãy giờ quý Phật tử ngồi ở đây mà tôi thấy có gì người lên Trúc Lâm, ví dụ vậy, có lên Trúc Lâm không? Qua Hương Vân ha, Hương Vân một vòng nội viện vào thăm thầy trụ trì, rồi đi đâu ngủ ta, hay là đi khách sạn ngủ, hay là vào trong nội viện ngủ, lát kia đứng đó, phải không? Chúng ta không có dừng được, chúng ta luôn luôn bám theo duyên. Mà chính cái điều bám theo duyên đó, thì Đức Phật nói như thế này: thương chúng sanh là thương cái chỗ đó. Nhiều khi á, chúng ta không có dám tin tâm mình là Phật. Ai nói mình là Phật mình tin. Nếu mà tình chúng ta tin mình là Phật rồi đó, thì trong giờ thực tại này chúng ta sống với tâm Phật. Mà đã sống với tâm Phật rồi đó, thì những cái duyên mà tạp nhạc chúng ta không có, không có duyên, không có bám theo. Mà đằng này ngược lại, mình không dám tin mình là Phật đâu. Nhưng mà ai nói mình là con chó thì mình tin liền. Nói chuyện tin không? Tin chứ. Nếu mà mình không tin á, thì chúng ta không có đỏ mặt, đúng không? Chúng ta không có cãi lại. Còn đằng này ai nói mình con chó hoặc con bò thì mình cãi lại. Cãi lại có nghĩa là mình chấp nhận. Thành ra Phật nó là thương, mà thương chúng sanh cái chỗ đó. Ngày xưa mình đọc đến đoạn này, mình tưởng rằng Đức Phật thương mình, thương xót chúng sanh, là cho chúng sanh cơm ăn, áo mặc, những cái chuyện gì đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình khám phá kỹ, Đức Phật thương mình cái chỗ là có tâm Phật lại không dám nhận, không dám sống, mà duyên theo gì? Những cái chuyện tạp nhạc. Chẳng hạn như chiều nay Đức Phật được về nhà, đúng với ý là mình dọn lên một cái bàn cơm, phải không? Dọn bàn cơm mình ăn. Thôi bây giờ mình ăn, mình tập trách nhiệm cũng được. nhưng mà thật ra mình có chánh niệm vào cái đề tài mình nói cái gì. Tôi thấy đứa con bà bảy nó đi đâu về, tôi đi đâu về tôi thấy lạ lắm, phải không? Chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, con bà tám bà chín gì nó phiên đậu phiên đồ cởi, mình cũng sa đem vào cái bài ăn của mình. Rõ ràng là mình luôn luôn mình bám theo duyên, tức là mình tạo duyên để cho luôn buồn trong luân hồi. Mà ngay đó Đức Phật nói chỉ cần chúng ta dừng một cái thôi, chúng ta sống được thôi thì tự nhiên hết khổ. Đó cho nên tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Trong thiền thoại ghi lại, một hôm thiền sư Phật Ấn cùng Tô Văn Khai đi dạo, thì giữa đường thấy một tượng đá mã đầu Quan Âm. Thường là quý Phật tử thấy có những cái tượng Quan Âm á, ở trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quan Âm á, có gì có hình một con ngựa gọi là mã đầu Quan Âm đó. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn á mới lập tức chắp tay lễ bái Quan Âm. Thì ông Tô Văn Kha mới nói như thế này: Bồ Tát Quan Âm á, vì sao trên tay ngài có một số chuỗi? Đã là Bồ Tát rồi thì còn điểm ái. Chẳng hạn như bữa nào đó quý Phật tử đi một đoạn đường, quý Phật tử thấy một hình tượng Bồ Tát Quan Âm, mà trên hình tượng Bồ Tát Quan Âm đó có một cái sông chuỗi, thì cái ông Tô Văn Kha này thắc mắc, ông mới hỏi thiền sư Phật Ấn là đã là Bồ Tát rồi còn điểm ái nữa. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói như thế này: cái việc này á là phải cần hỏi để chứng ông. Cái việc mà ông hỏi nè, thì lúc này ông Tô Văn Kha nói là tôi làm sao mà biết Quán Âm cần rõ điểm ái? Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì ông Tô Văn Kha nói như thế này: vì sao Bồ Tát Quan Thế Âm lại phải niệm với mình? Thì lúc này thiền sư nói cầu người không bằng cầu với chính mình. Có nghĩa là ông Tô Văn Kha ông thắc mắc Bồ Tát Quan Thế Âm có một cái năng lực, có một cái diệu lực rồi, mà tại sao còn gì, còn niệm điểm lại chính mình? Thì lúc này thì sư Phật Ấn mới khai thị là cầu người không bằng cầu mình. Ví dụ thầy cũng chỉ đây rất thương với Phật tử, đúng không? Thương lắm. Nhưng mà chiều nay ví dụ là quý Phật tử đi ngang qua một khu chợ, đúng không? Thì trong lúc quý Phật tử đi ngang qua thì tự nhiên quý Phật tử thình lình thấy một người nào đó rớt xuống một chiếc nhẫn hộp sọ, đúng không? Ví dụ thôi. Thì trong giờ phút đó quý Phật tử khởi cái niệm tham này, quý Phật tử đến lận. Thì trong lúc quý Phật tử phải lận đó thì quý Phật tử phạm vào một cái giới điều rồi. Tự nhiên trong nhà ra nói là người quân tử là không lượm của rơi, đúng không? Mà mình lượm như thế vậy đó, tức là mình phạm vào một cái giới điều nhập Phật rồi. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, dầu cho thầy trụ trì đây thương quý Phật tử lắm, thương lắm, nhưng mà thầy trụ trì có đến cứu Phật tử không? Ai cứu quý Phật tử trong giờ phút thực tại này? Chính là quý Phật tử. Cái gì cứu quý Phật tử? Hỏi thử cái gì đối với Phật tử? Cái gì cứu quý Phật tử trong giờ phút thực tại đó? Chúng ta không khởi lên một cái niệm tham chấp vào cái món đồ mà cái người khác làm rơi rớt, chúng ta không có khởi vào một cái niệm tham đắm chấp trước. Cái gì cứu Phật tử? Ai biết? Cái mà nãy tôi nói nè, Phật tử bị sạch biến nè, bây giờ còn hai cột đó nó sai, đúng không? Cái mà tỉnh thức, cái mà chánh niệm hàng ngày hàng giờ quý Phật tử thu thúc. Cho nên một người mà có cái tâm mà đã giữ hoàn cái giới điều của Phật rồi đó, thì họ có một cái năng, công năng vi diệu là chính cái, từ cái điều đó tự nhiên giới giữ họ lại không cho phạm. Mà muốn được cái thế thì thiện cái thức ở đâu? Thiện cái thức chính nơi tâm quý Phật tử. Cho nên được tổ dạy nè: nếu một bề cách bảo rằng phải nhờ thiện duy thức khác mong được giải thoát thì không có chuyện đó. Vì có sao? Trong tự tâm có tri thức tự ngộ, nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo hóa chỉ dạy, cứu cũng không thể được. Cho nên thiện kiến trúc ở đây là chính nơi tự thân quý Phật tử, quý Phật tử chuyển hóa, quý Phật tử chứng nghiệm, quý Phật tử vươn lên. Dầu cho quý Phật tử là học hỏi nhiều cách mấy, nếu không có một lần nào đó chứng nghiệm, chứng ngộ vào con đường này thì sao? Khổ đau, con đường khổ đau quý Phật tử biết không? Ở bên Đài Loan có một cái bà này, bà học lấy được cái bằng tiến sĩ Phật học, thì bất ngờ bà bị một đứa con chết. Mà sau khi đứa con bà chết rồi đó thì bà vật mình mà khóc lóc rất là thảm thiết, bà muốn chết theo. Thì có một số người Phật tử đến hỏi Hòa Thượng Kinh Quang là tại sao cái cô này đã lấy cái bằng cấp tiến sĩ Phật học rồi, nhưng mà tại sao đối với cái cảnh cô thường chết cách đến thì cái cô này cũng giống như người bình thường. Thì lúc này Hòa Thượng Kinh Quang nói học hiểu có, nhưng mà chưa chứng nghiệm, gọi là chưa lột xác, đúng không? Có nghĩa là chúng ta cũng đến cái gốc cây đó mà chúng ta không mang cái lỗi cây về, mà chúng ta chỉ là mang một phần giác cây đó thôi, cái giác cái vỏ cây thôi, mà chúng ta chưa gặt hái cái lỗi cây thì chúng ta khổ bằng cặp khổ đó. Cho nên một hôm có cái bà người nước Anh đến hỏi thiền sư Thanh Trang đó, bà nói thì bà nói rất là hay, rất là có logic, bà nói rất là nhiều về cái đài tài Phật pháp, nhưng mà cuối cùng bà nói một câu thế này: con cũng hiểu rất là nhiều, nhưng mà những cái sự việc nào nghịch duyên nghịch chẳng đến, con cũng khổ giống như những người bình thường. Tại sao? Thì thiền sư phản ứng như mình, thiền sư nói như thế này: bà nuôi một đàn gà, đúng lý ra bà phải lượm những cái trứng gà, nhưng mà đàn này là không lượm những cái trứng gà, mà bà lượm cái gì? Toàn là những con gà không? Thấy không? Mình cũng như thế, đúng không? Chúng ta học hiểu, chúng ta đến đây học hiểu rồi thì chúng ta phải là về nhà tội lắm á, thì chúng ta phải sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, hay là chúng ta đi kinh hành, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta sống, thì quý Phật tử mới hết khổ. Mình mang cái danh Phật tử rồi thì mình cũng phải có khổ chút, đúng không? Đó. Cho nên trong kinh A Hàm, cái viên là một câu chuyện như thế này: lúc Thế Tôn và Xá Vệ đó, có một vị bà la môn này, ông tên là Nhà Tịnh Thủy Hành. Sáng ông xuống xong hàng không tắm, chiều ông xuống xong hàng không tắm, rồi tối đến ông xuống xong hàng không tắm. Quý Phật tử nào mà có đủ nhân duyên qua bên xứ Ấn Độ thì quý Phật tử sẽ thấy có một số người hay xuống xong hàng tắm rất là nhiều. Thì lúc này Đức Phật có đến hỏi là tại sao ông sáng cũng tắm, chiều cũng tắm, tối cũng tắm là như thế nào? Thì ông nói như thế này: thưa con giả Cồ Đàm, ở đây ban ngày tôi làm nghiệp ác gì, buổi chiều tôi tắm để gọi sạch nghiệp ác đó, buổi tối tôi làm nghiệp ác gì thì buổi sáng tôi tắm để gọi sạch những nghiệp ác đó, buổi tối tôi làm nghiệp ác gì thì buổi sáng tôi tắm để gọi sạch những nghiệp ác đó. Thì qua cái câu chuyện này, để cho quý Phật tử thấy được rằng cái người đó tắm như thế á, tắm cái nước như thế á, thì có sạch tội không? Thì lúc này Đức Phật có nói một bài kệ như thế này: chánh pháp là ao hồ, giới là bớt nước tắm, không tốn ế trong sạch, được người lành tác khác. Có nghĩa là ở đây Đức Phật nói đó, chánh pháp là ao hồ á, là chúng ta ngồi đây trong giờ phút thực tại này, chúng ta nghe hiểu Phật pháp, đó là chúng ta đang bơi vào trong cái hồ sáng pháp. Nhưng mà gì nữa, giới là bến nước tắm thì chúng ta phải phòng hộ. Phòng hộ gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta luôn luôn chúng ta phòng hộ đó thì mới gọi là chúng ta đang tắm trong điều Phật pháp. Còn chúng ta cũng nghe cũng hiểu, nhưng mà chúng ta là gì? Luôn luôn để cho phóng túng, tức là không chánh niệm đó, là pháp lập đó, thì chúng ta cũng không có cách thấy được cái bến bờ giác ngộ giải thoát đó. Là tổ Phật có trí thường tắm trừ quế tạc, khi tay chân trong sạch họ qua bờ bên kia. Tức là Phật có trí tuệ, Phật có con mắt thánh nhãn, thường tắm trong cái biển chánh pháp đó. Mà thường tắm như thế, nếu quý Phật tử có đủ nhân đủ duyên á, quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử chiêm nghiệm, quý Phật tử tư duy, thì trong giờ phút thực tại đó quý Phật tử đang tắm trong cái biển chánh pháp. Mà nữa tôi có nói một Phật tử đó, nếu có một lúc nào đó quý Phật tử tu tập mà cảm thấy giống như gì, chiều nay mà ta không ngồi thiền thì nó gì, nó rạo rực, nó khó chịu, nó bất rứt, làm gì làm được phải còn nửa tiếng, thì đó là chúng ta tu tiếp. Còn mà chiều nay chuẩn bị ngồi thiền thì mình nói sao, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, thôi nằm luôn. Nói thật luôn, đúng không? Kể cả như những người xuất gia của chúng tôi, thế môn là tôi làm thì làm mệt cách mấy, chẳng hạn như tôi đi giảng miền Tây không, mệt cách mấy mà tôi về đất luôn rồi đó, thì bất cứ giá nào cũng phải ngồi thiền hai tiếng, y như cái thời khắc trong năm ngày xưa của chúng tôi. Lạ kỳ như đó, và có nghĩa là chúng ta tu tập vào đó mà đi sâu vào cái miền sâu thẳm đó, chỉ có phương pháp thiền định mới nó khám phá được những cái miền sâu thẳm đó. Tại vì mình có một cái gì đó thôi thúc mình, thúc giục mình phải tiến thẳng con đường này, tức các quý Phật tử có cái tu tiến, giống như chúng ta nói là giống như là mình tu tập mà mình thiền, giống như đánh cờ tướng vậy, thiền nay mình không đánh bạc đánh cờ tướng là thấy khó chịu lắm, phải lên đánh được bạc một đánh cờ tướng thì lúc này mình tu tiến, đúng không? Còn chiều nay hồi nãy tôi nói đó, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, thôi nằm luôn, nằm hết thiền luôn, mà nó là thiền gì, nói thiền thì thiền gì đó. Cho nên quý Phật tử mà muốn mà khám phá, muốn nhận diện ra được cái chỗ đó rồi đó, thì quý Phật tử phải gì, phải ngồi thiền. Gần đây có một cái ông bác sĩ, ông là tiến sĩ mà bác sĩ luôn, ông tu thiền 20 năm, ông ta lên đá với Phật tử coi chưa, ông khám phá ra được cái người mà ngồi thiền á lại có một cái trí tuệ sắc bén, một cái tuệ giác cái người tập thường có. Và ông nói tại sao mà có như thế, thì ông nói khám phá được trong lúc cái người đó bỏ kiếp già đó, thấy rất là hay. Lúc mà cái người đó bỏ kiếp già thì những cái mạch máu á, quý tử thấy không, nó tơi, tức là nó bới tắc lại. Mà thường thường là nếu mà không có tu tập mà nó bới tắc như thế thì nó ảnh hưởng cái bệnh, nhưng mà cái tàn này cái người ngồi thiền là nó khác. Trong lúc họ ngồi kiếp già, những cái đường não bới tắc lại á, thì tự nhiên nó nuôi lên cái bộ não, nó rửa sạch bộ não, và từ đó cái trung não phát huy lên. Ráng ngồi kiếp già là giờ ngồi thiền, ráng về ngồi thiền. Tôi đọc hết cho nó là ngồi thiền, tôi đọc thử luôn, tối là tôi ngồi 2 tiếng rưỡi mà tôi chưa sáng, đúng không? Ai cũng thích mình nâng mỏ, ai cũng thích mình sáng xuống, ai thích mình gì, ai cũng thích mình khờ khờ khả khó, thì thôi ráng ngồi thiền đi. Bữa nào tôi đưa cái tờ báo thì cũng được rồi. Mà ý là không có là cái lời ngồi thôi, còn cái chiều sâu thẳm của tâm thức khám phá chứng nghiệm là khác nữa. Cho nên một hôm vua Đường trung tâm hỏi quốc sư Huệ Trung, có cái gì trong núi ư? Thì lúc này quốc sư nói như thế này: trong núi mây trắng giăng đầy, là thứ ông chỉ có thể thưởng thức khi chính mình đến đó, tôi không thể lấy và tặng cho ngài được. Hỏi là trong núi có cái gì, thì thiền sư nói trong núi mây trắng giăng đầy. Muốn thấy được trong núi, khám phá ra được chỗ đó thì giàu cho bà thượng thương quý Phật tử lắm, thầy cùng chị đây cũng thương quý Phật tử lắm, nhưng mà đem tặng được, giỏi lắm, là thương lắm, cho quý Phật tử một bịch kẹo đó, đúng không? Giỏi lắm, tặng chỗ đó tặng được. Mà cái chỗ đó muốn khám phá rồi đó, thì Phật Thiên Đức nói sao? Trung vô tận tạng. Mình tưởng có gì, nhưng mà gì? Hữu hoa, hữu nghiệp, hữu lâu đài. Trong cái kho tàng vô tận đó, nào có gì? Có hoa nè, có trăng nè, có lâu đài, có tất cả. ai muốn đến đó thì tự thân quý Phật tử phải ra. Thấy không? Cho nên ở đây tôi thấy rất là rõ, nếu quý Phật tử mà chịu khó một tháng mình đến đây một lần, hoặc là nửa tháng quý Phật tử đến thường chiến một lần, thì một ngày đó quý Phật tử phải ráng cố gắng như thế nào đó tu tập, chọn một ngày không cũng kiếp tận người. Có nghĩa là mình đến chỉ một điều gì, chẳng lẽ bây giờ mình ghi trên cái bảng này, mình bỏ lên cái cổ và mình để sao? Xin đừng nói chuyện với tôi, chẳng lẽ thằng làm cái gì, đúng không? Để xin đừng nói chuyện với tôi, nhưng mà ở đó có rồi đó. Bên bà Thượng Tiên Má đó, nếu mà mình tu tập mình sợ ta nói chuyện với mình quá thôi, xin đừng nói chuyện với tôi, bởi vì chuyện là chuyện gì đâu mà nó có thể chuyện tu tập. Chọn một ngày thì chúng ta tu tập như thế nào đó uổng phí. Mà thiền sư Đặng Sơn nói sao? Có ông ta nói như thế này: bạch hòa thượng, trên đời này cái gì là khổ nhất? Đố mà thử, trên đời này cái gì là khổ nhất? Cái gì? Ai dựng lên? Cái gì? Hả? Ai dựng lên? Cái gì? Trên đời này cái gì là khổ nhất? Cái gì? Thì ai cũng nói tham sân si phải không? Nhưng mà thiền sư phải nói cho mình, bởi vì nói cho mình phải thiền sư, đúng không? Mà thiền sư nói như thế này, ông ta không đó hỏi là trên đời này cái gì là khổ nhất, thì thiền sư nhấn mạnh một câu: mặc áo càng xa, hay nói hơn nữa, mặc áo mà màu lam như quý Phật tử mà để mất thân người, đó là khổ nhất. Nghiệm đúng không? Nói thiệt nghiệm đúng không? Chẳng hạn như tụi tôi nè, bỏ hết cái gì? Bỏ cha nè, bỏ mẹ, bỏ người thân, đến mức độ mà bây giờ thầy chủ trì nãy thầy nói đó, phim ảnh thì cũng ra coi luôn, báo chí cũng dẹp luôn, cái gì cũng dẹp hết, là mất hết rồi. Mà mất hết rồi chúng ta để đi sâu vào con đường này, nhưng mà mất thân người phải khổ biết không? Ở dưới lớp áo cà sa, mà cái áo lam như quý Phật tử mà để mất thì uổng không? Đúng không? Uổng rất là uổng. Bởi vì ngày chủ nhật hôm nay quý Phật tử bỏ hết tất cả để quý Phật tử dấn thân vào con đường này, quý Phật tử bỏ hết những cái gì mà hào qua gì đó, bỏ hết, nhưng mà để dấn thân vào con đường này mà mất thân người thì uổng không? Thì mấy người kia họ ăn họ chơi thì họ mất thân người thì không nói, đúng không? Nhưng mà đằng này chúng ta gạt hết, chúng ta để mất thân người phải khổ. Mà muốn không mất thân người á thì biết Phật tử phải làm gì? Đó, cho nên ở đây là quý Phật tử thấy á, một cái điểm này là dầu cho hòa thượng, dầu cho thầy trụ trì, dầu cho Đức Phật luôn, mà thương xót Phật tử chỉ có chỉ Phật tử nửa đoạn đường thôi, chỉ nửa đoạn đường thôi, còn nửa đoạn đường sau thì quý Phật tử phải tu tập cho chuyện quán. Ở đây ngày hôm nay tôi nói cho quý Phật tử một cái đề tài á, là thiền con đường chứng nghiệm đó, để xoay quanh về vấn đề đó để cho quý Phật tử thấy được. Mà đã chứng nghiệm, đã tu tập, đã chuyển hóa rồi đó, thì quý Phật tử lúc này phải có một cái niềm tin sâu sắc đi suốt cái con đường này, tức là tin chắc là đi suốt chứ không có thói chuyện nữa. Còn nếu mà quý Phật tử không tin chắc, quý Phật tử còn mập mờ, quý Phật tử có một cái điểm nghi nào đó, tu giữa trình bảo đảm nhiều khi quý Phật tử thối tâm bỏ, thấy nó xa vời quá, nhưng mà thật ra nó có xa vời. Chỉ cần là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật chỉ ra được cái chỗ chi kiếp Phật mà con giả Xá Lợi Phất nhận được thôi, Phật thọ ký thôi, thì bao nhiêu kiếp đối với Phật tử, bao nhiêu kiếp đó là 300 nghìn kiếp, rất là xa. Nhưng mà dầu cho xa cách mấy trong cái khoảng thời gian đó, mà chỉ cần tin tâm mình học Phật thôi, thì thời gian nó không là cái gì nữa, không là vấn đề nữa. Chỉ cần chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa, thì để làm thắng được cái đoạn này, tôi xin kể cho quý Phật tử thêm một câu chuyện nữa, chắc quý Phật tử đã nghe rồi, nhưng mà để cho chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái điểm nghe rồi thì chúng ta nghe thêm một lần nữa, phải không? Mình nghe rồi mình nghe nhiều lần đó mình nhớ. Thì quý Phật tử đã nghe cái câu chuyện mà ông cha mà ăn trộm rồi, đúng không? Ông cha ăn trộm rất là giỏi, rất là tài lợi, họ là đi chỉ cần một tiên thôi thì sống một năm cũng hết. Bây giờ ông ăn trộm rất là giỏi, thì một hôm á, ông già cũng yếu rồi, thì ông mới sai đứa con lên, ông nói bây giờ cha đã già yếu rồi, thôi bây giờ con phải học cái lời của cha. Thì ông con nó nói gì? Thì con sẵn sàng hết á, nhưng mà với một điều kiện là cha phải dạy cho tận tình. Thì ông cha nói thôi được, tối đêm nay cha sẽ dắt con đến một cái nhà cứu hộ là phải giàu có để mà ăn chợ, và cha sẽ chỉ cách. Rồi sau khi mà đến nhà có cứu hộ rồi đó, thì cái ông cha này ông kêu đứa con bỏ đâu, bỏ trong rương, ông phá lại. Sau khi bỏ trong rương phá lại kính rồi đó, thì ông tung cửa, ông la lên, ăn chợ, ăn chợ. Thì sau khi mà ông la lên như thế rồi đó, thì tất cả những người trong nhà thì nó chạy ra. Thì lúc này đứa con còn trong cái rương nó hận lắm, hận lắm, hận rất là hận, hận tức xương tức tủy luôn. Nói là ông cha, ông phải trách mình đến đây, ông nói ông chỉ trách mình đi ăn chợ mà bây giờ ông lại tìm cách ông hại mình. Nhưng mà thôi bây giờ mình phải giả trách cái gì? Cái đứa con nó nghĩ ra thôi bây giờ mình giả trách là con chuột. Chích. Thì nhà của họ tưởng rằng trong rương, rương ngày xưa lớn lắm, có áo rương nữa, tưởng chuột vào nó cát, nên mở ra. Vừa mở cái rương ra thì đứa con nó xô, xô nó chạy, nó bỏ chạy. Chạy qua cái giếng nó lấy cục đá lớn, bỏ xuống dưới một cái tấm. Thì gia đình ông cứu hộ mới tin nên là cái thằng này rớt dưới chết, thôi đi về. Đứa con nó đi không thả được, nó tức lắm. Tức lắm, gặp quý bà tử sao? Tức lắm thì nữa, giờ nó làm nó chỉ ngớt được. Nhà này kỳ quá, không chắc cho đi, chở ông làm cái kỳ, ông muốn giết nó, sao vậy? Thì ông già mới thôi ngồi xuống đây, ngồi xuống. Mà con làm cái cách gì mà con thoát được cái chỗ này? Thì đứa con nó trở ra xong đó, thì nó cha truyền lời cho con rồi đó. Đây là cái người của cha bây giờ cha truyền rồi. Thì qua cái câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng quý Phật tử muốn thoát ra được cái rương vô minh này thì có tự thân quý Phật tử tìm cách, mỗi người tìm mỗi cách, đúng không? Chánh nhân là Phật tánh, duyên nhân là Phát Tâm Bồ Đề. Mỗi người đi mỗi đường, mỗi người đi mỗi đường. Có người thì đi cái duyên gì là bố thí, có người đi cái duyên cúng dường, có người duyên đi chiên sám hối, chiên tụng kinh, chiên tọa thiền. Tất cả mọi cái đều có duyên nhân. Nhưng mà nhớ một điều kiện với Phật tử, làm đến đâu chúng ta vô chủ, làm đến đâu chúng ta không có chủ một cái pháp nào hết, thì đó là gì? Đó là nhi sanh kiệt tâm. Nhận được cái điểm đó rồi đó, thì chúng ta thoát được cái rương vô minh này. Mà thoát được cái rương vô minh này thì ai mở cho quý Phật tử ra? Tự thân quý Phật tử. Nếu ai mà có gan á, có cái gì, cái luật lệ trên cái cổ của cọp, thì ai gỡ được cái cọp đó chỉ có người cọp. Thì quý Phật tử từ xưa giờ quý Phật tử cọp quý Phật tử trốn rất là nhiều. Ngày hôm nay mà quý Phật tử muốn mở những cái khúc mắc đó thì cũng tự thân quý Phật tử, đúng không? Mà chư Phật, chư Tổ và Thượng Đức Lâm, các bậc thiện hữu kiến trúc chỉ có một nửa đoạn đường thôi. Còn chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải định đoạt. Mà muốn định đoạt, chúng ta vươn lên đó, thì quý Phật tử phải nghe một vị thiền sư thánh nhất nói như thế này: thiền là con đường giải thoát nguyên mãn, tất cả đạo đức đều phát xuất từ thiền, tất cả công hạnh đều nguyên mãn nhờ thiền, trí tuệ và trực giác đều phát sinh từ thiền, sự sống của trời người cũng từ đó mà ra. Và còn nữa, thiền chính là tâm Phật, giới luật là hạnh của Phật, kinh là lời của Phật. Bởi lý do trên mà hành thiền là nguồn gốc của tất cả công hạnh. Thì đây là cho quý Phật tử nhớ mạnh về cái con đường thiền này, cho quý Phật tử có một cái niềm tin viên mãn, để cho quý Phật tử thấy được rằng thiền là con đường giải thoát viên mãn. Viên mãn là gì? Viên là tròn, mãn là đủ, đủ hết tất cả. Đủ hết tất cả là gì? Tất cả đạo đức đều phát xuất từ thiền. Chẳng hạn như có một người mà chịu khó tu tập, chịu khó chuyển hóa rồi đó, thì quý Phật tử thấy đó, trên khuôn mặt của họ, quý Phật tử phải để ý nha. Nếu mà quý Phật tử có đủ nhân đủ duyên vào thấp chỉ có chừng là nửa tháng và một tháng thôi, vào thấp quý Phật tử chuyên nghiệm tu, Thì sau khi mà một tháng ra khắp vùng đất thì quý Phật tử chịu khó đến đây đứng trên này cho bà con của bác coi, thì nó coi dung nhan mình, xem dung nhan mình coi thử bây giờ sao. Thì quả tình đó, cái thân tướng của Phật tử khác ngày xưa nó lột sạch luôn. Bởi vì sao? Cái đạo đức này nó phát xuất từ cái thiện, có đạo đức hay không, có đức hạnh hay không, có khiêm cung hay không, cũng nhờ quý Phật tử tổ thiền. Anh hiểu cái đấy, nhưng mà nếu anh không có chiêm nghiệm thiền, không có chứng nghiệm về thiền, coi chừng cái gì đó. Quý Phật tử biết coi chừng cái gì không? Gọi là một hạ vô nhân. Dưới con mắt ta có người nào hết, nếu mà ta hiểu hết, ta biết hết, ta thấy hết, thành ra dưới con mắt được cả ai hết. Còn đằng này chúng ta nhờ tu thiền, nhờ tu tập về thiền, chúng ta thấy cái gì? Đối với Phật tử, nhờ tu tập về thiền, nhờ chuyển hóa về thiền, chúng ta vượt thoát hai con đường tự tôn và tự ti. Tại sao chúng ta không dám tự tôn? Tại sao? Bởi vì ta thấy được trong tâm mình có Phật hết, thì tất cả mọi người ai cũng có Phật. Tiếp cái gì nữa? Có những lúc chúng ta ngồi yên lại, chúng ta vẫn còn cái gì? Ai biết thuốc thật hay còn cái gì? Còn cái gì? Rõ ràng mình hiểu như thế, nhưng mà vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, vẫn còn tập tốt, vẫn còn những cái niệm phi kế nó nổi lên, chúng ta thấy. Mà từ cái thấy đó rồi thì chúng ta không tự tôn. Có một vị thiền sư kể lại như thế này. Ngày xưa ngài sống ở trong chúng đó, trong tu viện á, ngài nhìn ai ngài thấy cũng có lỗi đó. Ông sắc ông này cũng có lỗi, ông kia cũng có lỗi. Ngài chịu hết nổi rồi, cái ngày vào tháp tu 20 năm, tu đúng 20 năm sau rồi ngày nhìn lại nói đúng, thế là mình có lỗi. Chứ người ta có thì vượt thoát cái chỗ tự tôn đó rồi đó, thì chúng ta vượt cái gì nữa? Không tự ti. Bởi vì trong giờ phút thực tại có thiền đó, có những lúc chúng ta nó yên tĩnh, nó rõ ràng, nó thường biết chắc chắn đây là Phật, mà đã có cái tâm Phật đó thì chúng ta không tự ti mặc cảm. Mà vượt thoát cái chỗ không tự tôn, không tự ti rồi đó, thì chính ngay cái chỗ giữa đó là gì? Đó là tâm thái cho quý Phật tử. Ngay cái chỗ chúng ta không tự tôn, không tự ti, ngay cái điểm đích xác đó, đó là cái gì? Thì tự quý Phật tử phải khám phá điểm này. Cho nên đó là đạo đức đều phát xuất từ thiền, tất cả công hạnh đều viên mãn nhờ thiền. Tức là những công hạnh mà quý Phật tử tin điểm đó. Tôi nói với Phật tử trong giờ phút mà quý Phật tử ngồi thiền đó, nỗ lực độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tin điểm đó. Ai tin cho tin lên? Tin là tin vì sao? Chẳng hạn như mình đang ngồi thiền và có con mũi đó nó chích mình cái, lúc này mình sao? Thôi bây giờ ta bố thí cho mày á, thì ra bố thí mà mình không đặt, mình không biết nó là gì, trì giới gì nữa, ráng chịu đựng là nhẫn nhục, mà vượt ra hai tiếng là tình tấn. Mà trong lúc tình tấn nó tự nhiên nó rớt vào cái chỗ thiền định, tự nhiên phát sinh cái tờ các ngã là thấy các pháp là tướng không của các pháp, thấy được rồi là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, lục ba mật đó. Đây nó là tất cả các tâm hạnh đều tròn đủ là nhờ ngồi thiền. Thế dễ ăn không? Thế dễ ăn không? Về thử đi, cái nào ra núi tôi mũi nhiều lắm. Ai mà có rảnh ra núi tôi chỉ cầm này thôi, thấy đủ lục ba mật rồi. Là phải diệt ra chí đi. Rồi gì nữa? Nó hai cái điểm này nè. Trí tuệ và trực giác đều phát sanh từ thiền. Cho nên nói thật luôn nha, quý Phật tử mà chỉ cần đến cửa thôi, đến cửa thôi là ông Hòa Thượng nói ông vừa đến cửa là ta biết ông rồi. Nó trực giác cái ngày đó là hết tiền đó. Ai mà tu lâu lâu rồi thấy cái những cái thấy nó lạ lạ thì đừng nói nhiều, chỉ cần nhìn cái khuôn mặt quý Phật tử, ta nhìn ngươi là ta biết ngươi từ đâu đến, biết cái ngày biết đó. Gọi là nhờ gì? Cũng nhờ ngồi thiền. là hiểu đó, cái trí tuệ là cái trực giác luôn, điều khác sanh từ thiền. Sự sống của trời người cũng từ thiền mà ra, và còn nữa, thiền chính là tâm của Phật. Tức là thiền sư Đạo Nguyên khẳng định luôn, một giờ ngồi thiền chính là một giờ quý Phật tử làm Phật, mà hai giờ quý Phật tử ngồi thiền chính là hai giờ quý Phật tử làm Phật, mà ai giỏi hơn nữa, ba giờ ngồi thiền là ba giờ làm Phật. Quý vị rất là dễ ăn, tôi thấy không khó. Và đó là từ cái hạnh của Phật đó. Rồi gì nữa, nhờ chúng ta thể đạt cái tâm Phật, giới được nó đầy đủ hết, gọi là giới được là hạnh của Phật. Trong khi ngồi thiền đó, quý Phật tử có cãi lộn với ai đâu, giữ khẩu nghĩa, mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền đó, cái thân có tạo ác không? Không luôn. Đó, giới được là hạnh của Phật, kinh là lời của Phật, bởi lý do trên mà hành thiền là nguồn gốc của tất cả các con hạnh. Có nghĩa là nhờ ta tu tập về thiền định thì công hạnh đầy đủ, cho nên thiền sư Phật tử đã khẳng định luôn, thiền là biển nước, thiền là không trung, thiền là núi non, thiền là sấm, là sét, là qua mùa xuân, là nắng mùa hạ, là tiết mùa đông. Không những thế mà còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Quý Phật tử thấy các ngài ca ngợi về thiền không? Tại sao mình tu mà còn do dự? Thiền là gì? Thiền là biển nước, là không trung, là núi non, là sấm, là sét, là gì nữa? Là tiết mùa đông, nắng mùa hạ, qua mùa xuân. Không những thế, thiền chính là con người. Ai tận chi cái biển nước này, ai tận chi được núi non, ai tận chi được cái sấm sét? Chẳng hạn như tối nay quý Phật tử nhìn lên bầu trời thấy những vì sao. Cái khi nào mà quý Phật tử vừa nhìn lên cái mình kéo cái ngôi sao cho mình thấy không? Hay là vừa thấy tự nhiên thấy liền? Rõ ràng không là thiền là biển nước, là không trung, chỉ cần nhìn cái là tự nhiên mình tận chi liền, mình thấu suốt được. Thì cái gì mà thấu suốt suốt được cái chỗ thiền là biển nước, là không trung, cái gì tận tận chi được? Mà chính cái điểm đó cái mình quên, mà mình chạy theo gì? Chạy theo biển nước, chạy theo không trung, chạy theo sấm sét, mà mình không dám sống với cái đó được. Cho nên ngài mới khẳng định này, thiền chính là con người đó. Thì để cho làm ráng thêm cái đoạn này nữa, cho quý Phật tử có một cái niềm tin sâu sắc về cái con đường thiền là cái phương thuốc thần diệu của Đức Phật đưa ra. Thì trong kinh Nguyệt Tăng Tam Muội, Đức Phật nói người nào tu tập về thiền định á, thì có 10 điều lợi ích như sau. Một, người tu tập thiền định đúng pháp sẽ cảm thấy thân tâm thanh tịnh, an ổn, do đó lấy việc tu tập thiền định làm vui. Hồi nãy tôi nói cũng thử đó, bỏ ngồi thiền tự nhiên mình thấy nó thiếu thốn. Tại sao mình thấy thiếu thốn? Tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Tại sao? Bởi vì một ngày mình ăn mấy bữa? 3 bữa và 2 bữa. Một ngày chúng ta ăn có khi 3 bữa, có khi 2 bữa, có khi 4 bữa. Nuôi cái gì? Nuôi cái thân của mình. Thì mình đặt câu hỏi, tại sao chúng ta không cho cái tâm mình ăn? Mà cái muốn được cho cái tâm này ăn đó, thì chỉ có một cái phương pháp duy nhất, đó là gì? Thiền định. Cho nên nói nè, người tu tập thiền định rồi đó thì cảm thấy thân tâm được thanh tịnh an ổn, do đó lấy việc tu tập thiền định là cái niềm vui trong cái cõi đời nhân sinh vô thường này. Cõi đời này nó vô thường, ảo không có gì nữa hết đó. Tôi ngồi tôi chiêm nghiệm kỹ rồi, thiệt á, tôi nói là quý Phật tử nói chắc ông này nói chắc là thiệt. Tôi chiêm nghiệm rất là kỹ, tôi đã từng đi qua các nước, tôi thấy tôi cũng từng ở trong cảnh sung sướng tôi ra, chứ không phải là trong cái cảnh sung an tôi ra, phải tôi vẫn là trong tay tôi cũng có cái chịu này cái chịu nọ qua hết, nhưng mà tôi thấy nó không có gì, không được an vui, nó nằm trong cảnh giới bất toàn, không có sức ý của mình, mà chỉ có con đường thiền là duy nhất để mà chuyển hóa nội tâm chúng ta. Cho nên chúng ta thấy được điểm đó rồi thì chỉ có lấy việc tu tập thiền định làm vui. Gì nữa? Thứ hai, trong tâm người tu tập thiền định thường sinh ra lòng từ ái thân thiết, xem tất cả chúng sanh như anh chị em ruột thịt. thấy ai cũng là gì, cũng là cha mình, mẹ mình, anh chị em mình, không còn thù nữa đó. Tự nhiên mình có sự tu tập và thiền định rồi đó, tự nhiên nó sanh ra. Hồi nãy tôi nói đó, không có chỗ chủ, nhưng mà sanh ra cái tâm thương người, thấy ai cũng là con người thật mình hết. Mà đã thấy như thế rồi đó thì lỡ nha, mình đỡ đôi dép của mình, đúng không? Đỡ đôi dép của mình, cái bà đá đá một cái thôi, chị mình đá mà không có gì đâu, đúng không? Hay là chúng ta nổi một đời ngay lên và đi một cách chánh niệm tu tập kỳ á, phải vậy không? Đó là nhờ tu tập thiền định rồi đó thì tự nhiên cái lòng tự ái của mình cũng phát huy lên. Mà chính cái điểm đó chúng tôi thấy rất là rõ, quý Phật tử nói thật luôn. Cho nên á, tôi làm việc làm mà trước khi mà chúng tôi ngồi thiền á, 5 phút đầu á, chúng tôi đều quán về cái phương pháp là thấy cái lòng từ gọi là như nếu chạm tí, mình rã cái lòng từ mình ra, bắt đầu nó rất là khó. Mà một khoảng một thời gian á, thì tự nhiên á, nó có tác dụng. Quý Phật tử phải tin điều đó. Đúng là tôi không có cởi, nhưng mà nếu mà tôi không có cởi ra, quý Phật tử nói ông thầy này nói là y như kinh điển, chứ làm gì mà có chuyện đó. Nhưng mà có cái hệ nhân chân tóc của tôi nè, quý Phật tử biết mà ông đốc không, ông là gì mà nó chích là bò mà chết á, biết không ông đó không? Ông gì hả? À, ông bầu để ông mà đen đó, em đang xuống nó ử vậy nè, nhưng ông bầu gì đó thì nó làm một viên cái ổ lớn luôn, khoảng bằng cái ni gì đó nằm dưới đất. Thì cái anh mà anh Bình, anh chủ đất đó, anh nó nói với chúng tôi là nếu mà lỡ mà cái người nào đó mà nó sụp xuống một cái là người đã chết, chắc là chết liền. Nó có câu chuyện mà ông cha mà dắt đứa con vào trong rừng, nó bị nó rớt xuống rồi ông rút xuống ra bắn cho đứa con mà nó chết cho lẻ, nó bị nó chích đau đớn đó, rớt xuống là chết liền. Thì ông tính với tôi là mua một số thuốc về để mà rải lên cho nó chết, hoặc là thôi bây giờ mình phải cứu nó được, mình phải hy sinh, mình phải cứu nó mới được, hoặc là mình đổ lửa mình đốt đi. Thì tôi mới ngồi suy nghĩ, nếu mà mình mà tu hành mình có cái tâm đó thì nó nằm trong cái giới sát. Mà tôi nhớ lại là mấy năm nay từ khi mà tôi lên Đà Lạt, tôi hay chuyên về tu cái pháp này chỉ có 5 phút thôi, cho nên mình thử thôi. Thì quá trình tôi ra đứng trước cái tổ âm ở đồ đó, thì tôi ngồi tôi chiêm nghiệm về cái thánh pháp của Đức Phật chúng ta tu tập. Và tôi rải cái lòng từ tôi ra, tôi rải ra xong hết rồi đó, tôi nói như thế này: thôi các con đừng ở đây, đây là cái tầng lâm mà quý thầy xa lại xây dựng lên, và tôi lên rất là tâm, thôi các con đi chỗ khác. Nói thật với Phật tử luôn, tôi có coi trong kinh điển Nikaya rất là nhiều, có những vị sư họ làm đó, thì có một ngày đi họ đi vậy, quá trầm vậy. Nhưng mà thiệt luôn, cái lực tôi còn yếu, phải 7 ngày 7 đêm nó mới đi. Nếu tôi nói thì tôi đi, nhưng mà tới 7 ngày, quá trình tôi 7 ngày sau còn không ra đó. Thì chính anh Bình anh ra nó ngạc nhiên luôn, thì công năng nó cũng ngạc nhiên luôn. Bởi vì lúc đó tụi tôi cắt cái bản là không ai được đi đến cái chỗ vườn chuối này, bởi vì có một lò tâm. Mà chúng tôi chỉ cần mình rải cái lòng từ ra, mình khuyên họ nghe, các vị ông nó cũng nghe. Mà có một cái ông sư ở bên người Canada, ông có kể câu chuyện là ông làm một ngày một đêm nó đi, mà tôi làm tới 7 ngày mới đi. Tôi cũng rải 7 ngày đêm sao mới đi. Như vậy để cho quý Phật tử thấy được rằng nếu quý Phật tử tu tập về thiền định đó, thì tự nhiên quý Phật tử nó phát sinh một cái năng lực mà chỉ cái người tu thiền mới khám phá được. Cho nên ở bên xứ Tây Tạng á, người nào mà vào nhà biết nấu ăn á, ngộ đạo rồi nó cho vào. Tại sao ngộ đạo rồi nó cho vào nhà biết? Bởi vì trong lúc mà quý Phật tử xào nóng, mà quý Phật tử xông lên một cái, nó phóng cái từ trường xông lên cái tạng ăn cho bệnh. Quý tử nhớ nha, về nhà gỡ bà nhỏ chồng nhỏ con gì đó thì thôi ra chỗ mua nhưng đừng nấu nha. Tôi thấy rồi, sao lại bệnh ung thư gan, thư phổi gì đó, mình tưởng ăn uống gì cái tập ra cái sân của mình. Mà bác sĩ thì nó chứng minh luôn, một người mà không biết tu tập về thiền định đó, họ nổi cơn sân lên rồi đó nha, họ lấy một cái ống tiêm họ tiêm, họ hút ra một chút máu, rồi lấy cái máu đó họ tiêm xuống cái tiết thì nó biến thành cái màu tím. rồi lấy cái màn kiếm nó đập tim vào con chuột, chết tại chỗ liền, chết rất khác. Cho nên ở đây chúng ta nhờ chúng ta tu tập và thiền định á, thì tự nhiên lâu ngày ngày khác nó phát sinh ra một cái năng lực từ trường mà chính chỉ có chúng ta công hạnh về thiền định nó phát huy được. Thì về nhà quý Phật tử, và tôi cho quý Phật tử một cái bài gì đó, bước chân của nghị lực ở đó, về nhà sau khi mà quý Phật tử xả thiền nó xong, chỉ có đặt lên trước này hoặc đặt lâu ngày ngày khác, tự nhiên là mình đã thắng rồi. Thắng cái gì? Thắng gì quý Phật tử nãy giờ đặt chưa? Đó. Thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được, thì lo ngày ngày khác tự nhiên nó vô làm hay luôn đó. Mà phải là gì? Phải là duyên nhân nhờ cái đó. Chánh nhân có rồi, nhưng mà phải nhờ ngày ngày giờ đi được một cái động đó. Ai chưa có chắc là phải có rồi, không có rồi biết tự ráng không. Thứ ba là các phiền não tham sân si dòng dòng giảm bớt. Đây có thật quý tử chưa hấp giờ nhân phương ăn gian giờ quý tử luôn nha, chưa hết à. Tức là các phiền não là tham nè, sân nè, si nè, dần dần nó giảm bớt. Mà có thật luôn, chính bản thân chúng tôi, chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm ngày xưa mà tôi chưa biết bà thượng đâu, tôi là phải nói là sân số một. Nhiều khi mình nói là tánh mình gấp như chung phi nó chết chứ. Mình nói ngày xưa mà mình là sau đó mình thích lắm, tánh tôi giống như chung phi vậy, tánh mình nó sân đâu mà cái tọt, đúng không? Mà nhờ chúng ta tu tập về thiền định rồi đó, thì quá trình dần dần nó giảm bớt. Thì sau này mới phát hiện ra được, các bác sĩ người Mỹ đã nói là có một cái anh này ở bên Mỹ, anh bị cái đầu cũng là nó bị cái thần kinh nó bị ảnh hưởng gì đó, mà đụng cái anh thấy sao đó, anh không biết nguyên nhân là sao, mà con người anh đó làm gì cũng lật đật hết đó, làm gì cũng hấp tấp đó. Thì sau này anh mới đến ông bác sĩ đó, ông khám là trong cái thần kinh bộ não nó bị ảnh hưởng một chút ít gì đó. Thì cuối cùng rồi cái anh này mới đăng ký vào cái khóa tu tập về thiền định, thì phải ba cái sao hết. Thì đến ông gặp ông bác sĩ ông đó, thì ông bác sĩ mới chứng minh được trong lúc ngồi thiền thì nó có cái gì nãy tôi nói đó, nó thảy rửa bộ não bị nhanh hết đó. Cho nên các phiền não tham sân si dòng dòng giảm bớt, đây là khoa học chứng minh luôn. Cái này tôi sẽ đi ra nhiều để cho tự quý Phật tử sau này mà đủ duyên quý Phật tử nghiên cứu thêm về cái con đường thiền. Thứ bốn, sức mạnh của thiền định che chở cho tâm thức. Người tập thiền không vướng mắc vào tà kiến, không nghĩ chuyện làm ác. Đã là tu tập về thiền định, con đường tốt lộ của chư Phật chư Tổ ra đi rồi đó, thì bảo đảm quý Phật tử không mắc vào tà kiến nữa. Không mắc cái gì chứ đâu, chẳng hạn như nghe đồn ở dưới đâu dưới muốn cho tóc, có một người nói cô muốn tu làm Phật không, chứ mình nói sao, muốn uống ly nước lạnh thành Phật. Nhưng mà mình tu tập cái pháp này rồi, mình nói thôi cô thành Phật trước đi, tôi từ từ mắc vào tà kiến, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm mình á, người ta khiều cái gì, khiều cái gì biết không, thích làm gì cũng mau, đó là một. Khiều cái gì nữa, tâm mình nó chứa đầy hết những hạt giống tham, mà ta chỉ cần nhắm vào cái điểm đó tự nhiên là ta ăn mình. Còn đằng này chúng ta tu tập về thiền rồi đó, thì chúng ta không mắc vào cái con đường tà kiến nữa, không chắc vào thân của mình, không chắc vào tâm điên đảo của mình, thì gì nữa, không nghĩ chuyện làm ác. Lúc này quý Phật tử gọi là chuyên làm tất cả các việc thiện pháp, nhưng mà cái gì thì ác thôi, tạm biệt luôn. Và ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tự nhiên tạm cửa, tự nhiên thôi. Cho nên nói thật luôn, cái giới mà sát sanh á, đối với những người xuất gia chúng tôi á, là nói thật luôn ra là không bao giờ phạm. Bởi vì sao? Chẳng hạn như cái người xuất gia của tôi mà thấy cái tàu một con kiến nó rớt trong nhà cầu, cái đó tụi tôi cũng tự động mặt giớt hết rồi. Con kiến mà mình không dám đụng, không chê con người, tùy cái chuyện làm ác mình không dám phạm nữa. Đó, đó là ba cửa đường ác. Thứ năm, do đó mà tâm thức trở thành trong sáng phi thường, có cách con người trở nên trầm lặng, an ổn. Người tu thiền không còn bị tham muốn, sân giận làm cho khổ não nữa. Tức là được cái tâm thức thứ năm, là cái tâm thức của mình đã trở nên trong sáng phi thường, có cách cái con người của mình đã trở nên điềm đạm thầm lặng. Mà muốn biết người đó điềm đạm thầm lặng hay không đó, thì chiều nay cái tụng kinh, nếu mà Đức Phật tử chiều nay đi tụng kinh đó, thì coi cô giáo Đức Phật tử biết rồi, cô giáo mà Đức Phật tử giật cái tâm trên tay là biết rồi, thôi cái âm cảnh cũng thiệt sao kỳ quá, đúng không? Cái đôi dép không được bên nam bên bắc là thôi, mà đôi dép mình phải đỡ làm sao? Cái ai để ngay ngắn không? Đúng, đúng là tu thiền đó. Phải đỡ gì? Phải đỡ ngay ngắn, phải đỡ làm sao cho mà ta nhìn ta thấy gọi là mát cũng mát đó. Thì sao? Đó là cốt cách con người trở nên trầm lặng, an ổn, rồi người tu thiền không còn bị cái vật dục nó lôi cuốn mình nữa. Rồi có thì chúng ta hưởng, mà không có thì chúng ta cũng vui, là tùy duyên đó. Thứ sáu, người tu thiền hứng thú với những niềm vui tinh thần về tôn giáo, nhờ đó mà không còn bị chuyện thế gian mê hoặc, mọi tư tưởng và hành vi vị kỷ dần dần không còn nữa, mà làm cái gì cũng mong muốn ai cũng được an ổn hạnh phúc, chứ không phải làm là mình tính toán là hết rồi. Giờ này chúng ta hết tính toán rồi, mà chúng ta làm cái việc gì, hành động cái việc gì, nói cái lời gì cũng muốn cho người ta được an ổn, được lợi ích. Đó là nhờ chúng ta ngồi thiền, nhờ chúng ta chuyển hóa. Thứ bảy, tuy biết mọi danh vọng thế gian đều là hư viễn, nhưng bản thân không tìm an lạc vào chủ nghĩa hư vô. Có nghĩa là mình nghe cái thế gian này là viễn, là vô thường, cái mình về nhà cái tối không thể nấu cơm, sáng không thể cái định giảng là cái pháp vô thường không ăn cơm gì nữa, phải gì không? Bữa nay này nghỉ học nha, đòi đồ vô thường nghĩ quá học gì nữa, phải gì đâu. Nghe thế gian là vô thường là nghĩ quá rồi đó, thì chúng ta làm gì nữa, làm nhiều hơn nữa, đúng không? Có nghĩa là chúng ta từ khước một cái tập đố, một cái tham chấp, một cái ích kỷ, nhưng mà chúng ta không từ khước cuộc sống giữa đời thường này. Chúng ta xa lìa hết tất cả, nhưng mà chúng ta không xa lìa cuộc đời này, còn vui với cuộc đời này là hết tất cả. Cho nên quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn tôi đưa ra một cái ví dụ nữa, quý Phật tử thấy cái tham chí vàng vui hay là khổ? Thì khổ không? Vui hay là khổ? Khổ là khổ với ai? Khổ với những người ở tù. Nhưng mà ông giám đốc tham chí vàng khổ không? Không khổ. Thì các vị Bồ Tát cũng vậy, vào cuộc đời này nó đầy dẫy hết những cái phiền tối, những cái nghịch duyên, những cái khổ cùng, nhưng mà các ngài còn tự tại vẫn vui. Thì chúng ta đi trên cái lộ trình Bồ Tát đạo này cũng như thế. Cho nên một hôm có ông quan, ông đến ông hỏi thiền sư Triệu Châu đó, sau này hòa thượng chết rồi đó, hòa thượng đi về đâu? Thì thiền sư nó tan xuống địa ngục. Thì ông quan này ông hỏi hòa thượng là bậc thiện trí thức mà tại sao xuống địa ngục? Ta không xuống địa ngục thì ai cứu không? Đó là, đúng không? Thì quý Phật tử đến thì nguyện chúc năm, quý Phật tử cúng năm dường năm đồng người đồng là kết duyên với ai? Hòa thượng tăng chúng, chắc gì quý Phật tử được giải thoát đó. Mà hòa thượng là tả gì mà nó lỡ thế, lỡ mà nhận quý Phật tử cúng dường rồi đó, thì hòa thượng có làm biết tàn luôn không hay là xuống tiếp tục? Vẫn xuống tiếp tục cứu ai? Cứu quý Phật tử. Hay cái điểm đó, cho nên không xuống địa ngục thì cứu ai? Cho nên các ngài sẵn sàng lao vào cuộc đời này, thấy cuộc đời là vui vẻ vô thường, nhưng mà các ngài không có thụ động, làm hết tất cả, mà các ngài vẫn vui, họ vẫn công dung, vẫn tự tại. Chẳng hạn như mình nhìn vào mình thấy thầy trụ trì này lo, chuẩn bị lo rồi đó, mình thấy khổ, mà các ngài thấy khổ, hay điểm đó, mình thấy chắc là khổ lắm á. Đó, nếu mình không tu là chắc là chuẩn bị khổ đó, nhưng mà các ngài không khổ đó, vui cái vui của chúng sanh thì các ngài đâu có khổ gì đâu đó. Cho nên quý Phật tử thấy được cái điểm đó rồi đó, thì sao? Thứ tám, tuy bản thân mình còn ở trong vòng sanh tử, thế nhưng đối với con đường đạo giải thoát đã rõ ràng minh bạch, không còn chút nghi ngờ gì nữa, vẫn còn những có tâm điểm tham khó, nhưng mà có cái con đường giác ngộ giải thoát này nó không xa nữa, thấy được rồi. Mà thấy được rồi thì chúng ta cứ dấn thân vào con đường này, có một lúc nào đó, có khả năng có một đời sau, chúng ta vẫn trải qua, nhưng mà con đường đạo giác ngộ giải thoát này rồi, chúng ta thấy được rồi, chúng ta ung dung, chúng ta tự tại. Cho nên cái thứ chín, vì đã thấu rõ giá trị cứu cánh của Phật Pháp, Cho nên tâm người tu thiền bao giờ cũng hướng tới cảnh giới trí tuệ sâu xa của Đức Phật. Vâng, vì gì? Vì đã thấu rõ giá trị cứu cánh của Phật Pháp rồi đó. Thì nãy tôi nói đã, thì tự nhiên chúng ta không bao giờ gì tối nay ai mà cũng đi chơi đâu á, thôi ngồi thiền để làm gì, để đạt đến cái chỗ cảnh giới trí tuệ sâu xa của Phật. Đâu, có nghĩa là vì thấu rõ được giá trị cứu cánh của Phật Pháp rồi đó, cho nên người tu thiền tâm lúc nào cũng hướng đến cái trí tuệ của Phật đó, không có bỏ. Đó, cái thứ 10, vì tâm người tu thiền không còn bị thế tục trói buộc, cho nên tâm được tự tại giải thoát, không khác gì con chim ưng bay giữa hư không. Đó là 10 điều lợi ích mà trong kinh người tăng Đức Phật dạy. Đó, thì để tóm kết là cái bài thiền là phương thuốc thần diệu, thì chúng tôi đọc lên một bài khai thị của Quốc sư Nguyên Minh. Thì ngài dạy như thế này: tổ thiền chính là vào biển Phật tánh, tức là nêu bày các thể của chư Phật, cái diệu tịnh minh tâm sẵn có trong hiện tiền, tức là mình có rồi mà muốn được cái Phật tánh đã hiện tiền đó, thì chúng ta phải tọa thiền. Một phần sáng suốt xưa nay hoàn toàn nguyên chiếu, nước biển không thêm bớt, sóng ngòi không nuôi sụp, chư Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời, là chỉ thẳng chúng sanh khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, mà có một cái diệu thực tịch tỉnh vô lậu, đó chính là tổ thiền. Có nghĩa là vì một đại sự nhân duyên lớn Đức Phật ra đời, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, mà muốn ngộ nhập chi kiến Phật này rồi đó, thì có một cái diệu thực duy nhất, đó là gì? Tổ thiền. Đó, thấy rất rõ không? Tổ thiền tức là cái tam muội chư Phật tự thọ dụng, cũng gọi là tam muội, vô tam muội. Nếu một khi an trụ trong tam muội này, liền mở sáng tâm địa, khéo biết cửa chánh vào con đường Phật đạo. Tóm lại, ở trong cái thực thấy được rằng muốn được chứng ngộ về con đường tiên kiến Phật, thì có một điều duy nhất, một cái diệu thực mà Đức Phật đã bỏ ra không biết bao nhiêu cái tâm huyết chỉ dạy. Chỉ có một con đường duy nhất là gì? Tọ thiền. Mà muốn được như thế thì chúng tôi mong mỏi quý Phật tử chiều nay về chịu khó tư duy chánh kiến, tiếp tục con đường tọ thiền. Và cũng muốn giờ nghỉ rồi. Thì thường thường là có những cái câu hỏi mà bây giờ hết giờ, đúng giờ rồi, thì thôi quý Phật tử ra cái tay vào hướng nè, quý Phật tử cái tay.
Chúng sanh vô biên thời niệm đồng bình đạo vô tận thời niệm Phật đạo